มังเงเดิมเพียงลาโภคันเจ้าเถิงโภเตหันลุงปาบยืมเรื่องหากเวียงโภคันมีต้องลอยลำลาโภคลันเจ้าเถิงสาลีตั้มเดียมาสื่อเจ๊คงใส่เสื้อสิ้นกันต้องเดียปาบลาโภคลันเจ้าเถิงเบียกรุงถึงเกียมยืมสีตุ้มปาดีอังดงเคยเงียจันปาปลาโภปลันก้าวเถื่องยังโยกันเถื่องวาเถื่องเงียเกียงสาบมตีใส่ดามลึงปาปลาโภปลันก้าวเถื่องสองปามอันใดเดือกลีทันได้จึงโมวาเนียปางลาภูมิลันเก้าเถื่องที่สู้จามเบียดเดย
ถึงกงดง
กงเศร้าเตือตายป่าโบเยี่ยมลาภูมิลันเก้าเถื่องยิงสะหันยื้อไปคงเจ้าหนาวถอยตั้งให้เถื่อข้างกว่างลาภูมิลันเก้า
Nam Mô Bụt Tha Giá. Con vô thường không chiếm, thần kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm ngày 4 tháng 11 năm 2010, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng.New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10 giờ 30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, năm vị hành trì cai giới tiền thân ba chúc Bồ Tát sẽ do giảng giải giới sự. Điều họp của chư tăng gồm các tiết mục thảo luận đốt vui nhất.Và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy vô thượng điều ngữ.Thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ.Là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi.Người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay câu chuyện trong ngày 4 tháng 11 năm 2010, năm vị hành trì trai giới tiền thất ba chúc Bồ Tát. Tự chế là bước đầu của tu luyện.Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Sắc Đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Thầy nhé. Kính thưa chư tổ đức thân chào tất cả quý Phật tử. Kính thưa con đầu, chúng ta sẽ đi vào một đề tài. Đề tài này thật ra được nói nhiều, được nói trong kinh nghiệm của Phật pháp, nhưng có lẽ vì chúng ta thường nghe nên chúng ta nghĩ rằng không có quan trọng. Đề tài này nhắc đến một khía cạnh mà chúng ta được xem như là nghệ thuật sống. Mỗi chúng ta, thưa quý vị, đều mong muốn rằng hoặc bằng cách này hoặc bằng cách khác chúng ta nắm được vai trò chủ động ở trong đời sống của mình. Ví dụ như mình lái xe thì mình muốn mình là người điều khiển được chiếc xe. Rất ít người trong chúng ta có khả năng làm như vậy. Lý do tại sao? Bởi vì chúng ta không có khả năng để tự chế. Mời quý Phật tử nghe câu chuyện ngày hôm nay với phần chánh kinh. Và hôm nay sẽ dài một chút thử việc. Nhưng mà nói sau phần chánh kinh thì chúng tôi sẽ là vị giảng sư để trình bày ý nghĩa của câu chuyện này. Một câu chuyện mà nếu chúng ta bình tâm nghe và đọc thì rất là thú vị. Xin mời Mi Dung bắt đầu cho phần đọc câu chuyện hôm nay.
Câu chuyện trong ngày 3 tháng 11 năm 2010, năm vị hành trì trai giới tiền thân Tâm Chu Pô Sát Thá. Tự chế là bước đầu của tu luyện. Chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về 500 cư sĩ giữ hạnh Bồ Tát giới. Thời đó người ta nói là bậc đạo sư ngồi trên bảo tọa dành cho Đức Phật trong chánh pháp đường, giữa tứ chúng, nhìn quanh hội chúng với từ tâm. Ngài thấy rằng hôm nay bài thuyết giảng sẽ quay về đề tài chuyện các nam cư sĩ. Sau đó Ngài hỏi hội chúng: các nam cư sĩ có giữ hạnh trai giới Bồ Tát chăng? Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Họ đáp: lành thay, việc hành trì này trai giới là tập tục của các tín nhân từ thuở xưa. Ta bảo là các bậc trí từ ngàn xưa đã hành trì trai giới để nhiếp phục các tham dục. Rồi theo lời thỉnh cầu của hội chúng, Ngài kể một câu chuyện quá khứ. Một thuở nọ, có một khu rừng lớn ngăn chia vương quốc Magadha, Ma Kiệt Đà với hai vương quốc giáp với nó. Bồ Tát sinh ra ở Ma Kiệt Đà trong một gia đình Bà La Môn sang trọng. Khi Ngài lớn lên, Ngài từ bỏ các tham dục và đi vào rừng kia, dựng lên một ẩn am và sống tại đó. Bây giờ, không xa nơi am thất ấy, có một con bồ câu rừng sống cùng con chim mái. Trong một tổ kiến kia có con rắn, trong bụi rậm nọ có con chó rừng làm hang ổ, và trong một bụi rậm khác lại có con gấu. Cả bốn con vật này thường đến viếng vị hiền nhân và nghe Ngài thuyết pháp. Một ngày kia, bồ câu cùng vợ rời tổ đi kiếm thức ăn. Chim mái bay sao, và khi nó đang bay, một con chim ưng thình lình chụp bắt lấy nó và tha đi. Nghe tiếng kêu thét của chim mái, chim trống quay lại nhìn và thấy chim ưng đang tha vợ nó đi. Chim ưng giết chết chim mái ngay khi nó đang kêu cứu và xé xác ăn ngay. Bấy giờ, làm chim trống nóng như lửa đốt vì thương tiếc chim mái phải bị chia lìa đột ngột với nó như vậy. Rồi chim suy nghĩ: ái dục này sâu xé làm ta đau đớn quá sức chịu đựng. Ta không còn muốn đi tìm mồi cho đến khi nào ta thấy được cách nhiếp phục nỗi đau. Thế là chim bỏ ngang việc kiếm ăn, bay đến tận nhà tu khổ hạnh kia, quyết tâm giữ hạnh nguyện nhiếp phục tham ái và nằm xuống một bên. Con rắn cũng nghĩ rằng nó muốn kiếm ăn, nên bò ra khỏi lỗ và kiếm được chút gì đó trên lối nó bò đi gần một làng ở biên địa. Vừa lúc ấy, một con bò đực của người lý trưởng một con vật tuyệt đẹp toàn màu trắng. Sau khi gặm cỏ xong, quỳ mọp xuống gần một tổ kiến, lấy sừng hất tung đất lên để đùa chơi. Con rắn kinh hoảng khi nghe tiếng móng bò sột soạt, phóng đến ẩn mình trong một tổ kiến. Con bò tình cờ dẫm lên rắn, làm con rắn tức giận cắn con bò và con bò chết tại chỗ. Khi dân làng khám phá ra con bò đã chết, họ đều vừa chạy vừa khóc than, đem cúng vòng hoa cho bò rất trọng thể, rồi mới chôn nó xuống mồ và trở về nhà. Khi dân chúng đã đi hết, con rắn bò ra và suy nghĩ: vì giận dữ, ta đã đoạt mạng sống của con vật này và đã gây đau buồn cho nhiều người. Ta chẳng còn muốn đi kiếm mồi nữa, cho đến khi ta học được cách nhiếp phục sân hận. Vì thế, nó quay đi về thảo am sĩ kia và quyết giữ hạnh nguyện nhiếp phục sân hận. Nó nằm xuống một bên. Con chó rừng cũng đi kiếm mồi và thấy một con voi đã chết. Nó vui mừng quá, thức ăn nhiều lắm đây rồi. Nó kêu lên và đi cắn một miếng vào thân voi, chẳng khác nào cắn vào một thân cây. Nó thấy chẳng thích thú gì cả nên cắn vào chiếc vòi, cứ như thể là cắn vào hòn đá. Nó thử cắn cái bụng, cũng như là cái thúng vậy, nên nó nhào vào đuôi voi, giống như cái bát sắt. Rồi nó chèn lên đít voi và ô kìa, chiếc mông mềm như chiếc bánh sữa. Nó thích thú quá nên cứ ăn sâu vào trong, rồi ở đó ăn mãi khi đói, còn khi khát thì uống máu voi. Khi nằm xuống, nó trải phần trong ruột và ngực voi ra như một cái giường để ngã lưng. Nó suy nghĩ: ở đấy ta đã tìm được thức ăn uống và giường nằm rồi, vậy còn đi đâu làm gì nữa. Thế là nó ở lì đó, lòng rất thỏa mãn trong cái bụng voi và chẳng hề chui ra ngoài lực nào cả. Dần dần xác voi khô cứng dưới sức nắng gió, cái chỗ hở phía sau mông voi khép kín lại. Con chó rừng quằn quại bên trong, mất dần máu thịt, thân thể vỏ vàng, xong không tìm được cách thoát ra ngoài. Rồi một ngày kia, có cơn bão rớt thình lình, cái lỗ hở ấy thấm nước và mềm ra, bắt đầu hé miệng. Khi thấy khe hở, chó rừng kêu lên: lâu nay ta đã bị hành hạ quá nhiều, giờ đây ta phải thoát ra bằng lỗ này. Rồi nó đi ra lỗ đó bằng cái đầu trước tiên. Bây giờ cái lỗ còn hẹp mà nó ra mau quá, nên thân thể bầm dập và lông lá rụng xuống đất. Khi ra ngoài được rồi, nó trần trụi như khúc thân dừa, không còn một sợi lông nào nữa. Nó suy nghĩ: à, vì tham ăn mà ta chịu nông nổi cực khổ này. Ta chẳng bao giờ muốn đi ra kiếm mồi nữa, cho đến khi ta học được cách chế ngự dục tham trong ta. Sau đó nó đi đến ẩn am kia, quyết giữ hạnh nguyện chế ngự dục tham và nằm xuống một bên. Con kính mời MC kế tiếp cô Nguồn Đức Hạnh ạ.
Phần con gấu ra khỏi rừng và vì lòng tham ăn thúc đẩy nó đi về phía làng biên địa của quốc độ Mon Lắc. Con gấu đây này, toàn dân làng la to lên. Họ bước ra trang bị đầy cung, gậy, giáo và nhiều thứ khác nữa, vây quanh bụi cây mà gấu đang nằm. Nó thấy mình bị đám người vây quanh thì vụt chạy trốn đi, vừa chạy vừa bị đám người ấy đánh cho một trận nhừ tử bằng cung gậy. Về đến hang, nó bị đập đầu và chảy máu. Nó nghĩ thầm: à, chính vì lòng tham ăn thái quá đã gây cho ta mọi tai họa này. Thôi, ta chẳng bao giờ muốn đi kiếm mồi cho đến khi học được cách nhiếp phục lòng tham ấy. Vì thế, nó đi đến thảo am, quyết giữ hạnh nguyện, nhiếp phục tính tham lam và nằm xuống một bên. Còn vị tu khổ hạnh này không thể phát khởi thiền định được, vì Ngài vốn vẫn tràn đầy kiêu mạn vì dòng dõi quý tộc của Ngài. Một vị độc giác Phật nhận thấy ngài đang bị ngã mạn chi phối. Tuy vậy, vị này biết rõ ngài không phải là người tầm thường. Vị ấy suy nghĩ, người này sẽ thành bậc chánh giác, và ngay trong hiện kiếp này người ấy sẽ đạt tối thắng trí. Ta muốn giúp người ấy giúp phục ngã mạn và khiến người ấy tu tập các thiền chứng. Vì vậy, trong khi ngài đang ngồi trong thảo am, vị độc giác Phật kia từ vùng thượng tuyết sơn đi xuống và an tọa trên một phiến đá của nhà tu khổ hạnh. Vị này bước ra, thấy vị Phật ngồi trên sàn tọa của mình, thì do lòng đầy kiêu mạn, ngài không tự chủ được nữa, ngài bước lên búng ngón tay vào mặt vị kia và kêu to: "Đồ vô tích sự xấu xa kia, thật đáng nguyền rủa. Quân giả dối chọc đầu, tại sao ngươi dám ngồi trên tọa sàn của ta?" Vị kia đáp: "Bạch thánh giả, tại sao ngài đầy lòng kiêu mạn thế kia? Ta đã đạt trí tuệ của một độc giác Phật, nên ta bảo cho ngài biết rằng ngay trong chính hiện kiếp này ngài sẽ được hoàn toàn giác ngộ. Ngài đã đủ cơ duyên thành Phật khi ngài đã thành tựu thập hạnh ba la mật, và sau một thời gian dài bằng thời kỳ đó trôi qua, ngài sẽ thành bậc chánh giác, danh hiệu là Siddhartha. Sau đó vị ấy mới cho ngài biết từ danh tánh, dòng họ, gia tộc, các đệ tử, vân vân, và thêm: "Vậy thì bây giờ tại sao ngài kiêu mạn và sân hận như vậy? Việc ấy không xứng đáng với ngài." Đó là lời khuyên của vị độc giác Phật. Nghe những lời này, nhà khổ hạnh chẳng nói gì nữa, cũng chẳng đảnh lễ vị kia, chẳng hỏi xem nơi đâu, bao giờ và bằng cách nào mình sẽ thành Phật. Sau đó vị khách lại bảo: "Ngài đã học cách đánh giá dòng dõi của ngài và thần lực của ta qua việc này, nếu làm được thì hãy bay lên không như ta đây." Nói xong, vị này bay lên không, hất tung bụi bám trên đôi chân mình và cuốn tóc trên đầu nhà khổ hạnh, rồi lại trở về vùng thượng tuyết sơn. Khi vị ấy đi rồi, lòng nhà khổ hạnh tràn ngập đau buồn. Ngài bảo: "Đó là bậc thánh với tấm thân nặng như thế kia mà có thể bay qua không gian như một hạt bông bị gió cuốn. Một vị độc giác Phật như vậy mà ta chẳng hề hôn chân ngài. Vì ta kiêu mạn về dòng dõi của ta nên cũng chẳng hỏi ngài xem bao giờ ta sẽ thành Phật. Cái dòng dõi này có làm gì được cho ta đã chứ? Trong thế giới này, cuộc sống thuần thiện chính là một cách thể hiện uy lực. Còn lòng kiêu mạn của ta chỉ đưa ta đến địa ngục thôi. Vậy ta sẽ chẳng bao giờ đi tìm kiếm trái rừng nữa, cho đến khi nào ta học được cách nhiếp phục lòng kiêu mạn của ta." Sau đó, ngài vào thảo am và quyết giữ hạnh nguyện nhiếp phục lòng kiêu mạn. Khi tĩnh tọa trên tấm đệm, rơm, bậc trí giả quý tộc kia nhiếp phục được lòng kiêu mạn rồi, làm phát khởi tâm thiền định, tu tập các thắng trí và các thiền chứng xong, liền bước ra ngồi trên phiến đá cuối mái hiên. Lúc bấy giờ, chim bồ câu và các con vật kia đứng lên đảnh lễ ngài, rồi ngồi xuống một bên. Bậc đại sư bảo bồ câu: "Các ngài kia, chim chẳng hề đến đây vào giờ này, mà chim đi kiếm mồi, vậy hôm nay chim giữ trai giới đó chăng?" "Thưa tôn giả, chính vậy." Ngài hỏi: "Tại sao thế?" Và ngài ngâm vần kệ đầu: "Ta chắc giờ chim thiểu dục rồi, nay bồ câu chẳng muốn tìm mồi, tại sao đành chịu nằm thèm khát? Sao nguyện theo trai dễ hỡi ngài? Bồ Tát đáp lời qua hai vần kệ: xin đầy tham đắm cặp uyên ương, đùa giỡn quanh đây tựa phượng loan, ưng ác chụp nàng bay biển mất, chia lìa duyên kiếp đã tan hoang. Con biết niềm mất mát phủ vàng, bảo tàng khốc liệt biết bao đường. Con nhìn mọi vật lòng đau đớn, vì thế con tìm đến náo nương, nhờ giới hạnh thề nguyện ái dục, chẳng bao giờ trở lại lòng con. Xin kính mời Sư Tước Hạnh.
Khi Bồ Câu đã tán thán thành bầm của mình liên quan đến hạnh nguyện ấy, bậc đầu sư lại hỏi câu đó với con rắn và lần lượt các con vật kia. Mỗi con trong bọn chúng đều nêu lên sự việc như đã xảy ra. Bồ Tát vật ở cây bò sát của mình, đầy răng nhọn hoắt nập truyền nhanh, rắn sao muốn giữ truyền trai giới, sao đói khát cam chịu cố tình. Con rắn, con bò thông trưởng thật oai hùng, dáng đẹp lưng gù cứ chuyển rung, bò gầm lên con hờn cắn nó, đau đớn bò chết ngã lăn đùng. Dân làng mọi kẻ đổ ra đường than khóc vì trông thấy tận tường. Vì vậy con nương nhờ giới hạnh, thề sân hận chẳng trở về con. Bồ Tát, xác chết thức ăn quý sẵn đầy, nằm trong nghĩa địa rạ tan thay. Chó rừng sao chịu đành thèm khát, sao lệ thề tuân giới hạnh này. Chó rừng tìm được voi và thích thịt ngon, con vào bụng nó ở lì luôn. Xong nhiều gió mạnh trời gai gắt, làm héo khô khe hở chó chung. Tôn giả, con vàng vỏ ốm gầy, vì không lối thoát phải nằm đây, rồi cơn bão nọ bùng vang dội, làm ướt mềm đi ngã hậu này. Để thoát ra con chẳng ngậm đau, con chẳng chậm đau, như trăng thoát khỏi vuốt La Hầu, nên con chạy đến nhờ trai giới, con nguyện tham tâm tránh chạy mau. Bồ Tát, ngài có thói xưa vẫn kiếm mồi, nằm trên tổ kiến gấu ông ơi, sao nay lại chịu nằm thèm khát, sao muốn thề nguyện trai giới thôi. Con gấu, bỏ nhà vì quá đói trong lòng, con đến Manla chạy vội vàng, dân chúng trong làng đều đổ đến, dùng cung gậy chúng đánh hung tàn. Mình con vấy máu vỡ tan đầu, con chạy về nơi trú ẩn mau, vì vậy con nguyện theo giới hạnh, dục tham chẳng kéo đến ngày sau. Như vậy cả bốn con vật đều tán thán hành tầm của chúng trong việc quyết tâm giữ hạnh trai giới. Xong vừa đứng lên đảnh lễ bậc đầu sư, chúng vừa hỏi ngài câu này: thưa tôn giả, các ngày trước ngài ra đi kiếm trái rừng vào giờ này, tại sao hôm nay ngài không đi mà lại hành trì trai giới? Chúng liền ngâm vần kệ này: điều ấy ngài mong muốn giải bài, mọi điều con biết đã thưa thầy, xong nay đến lượt mình xin hỏi, tôn giả sao theo hạnh nguyện này. Bồ Tát, một vị độc giác Phật qua đây chốc lát trong am đã giải bày mọi việc vãng lai, danh tiếng, hiệu gia đình và đạo lộ sau này. Ta không quỳ bởi quá kiêu căng, ở trước chân ngài chẳng hỏi han, vì thế ta nương vào giới hạnh để kiêu căng ấy chẳng đeo gần. Bằng cách ấy, bậc đạo sư giải thích việc hành trì hạnh nguyện của mình, sau đó ngài thuyết giáo cho chúng, bảo chúng ra đi và ngài bước vào thảo am. Các con vật kia trở về chốn ở của mình. Bậc đạo sư không hề gián đoạn tâm thiền định nên được sinh vào cõi Phạm Thiên, còn các con vật ấy tuân hành lời thuyết giáo của ngài nên đã lên cộng trú đông đạo với thiên chúng. Sau chấm dứt pháp thoại này, bậc đạo sư bảo: như vậy, này các cư sĩ, giữ hạnh nguyện trai giới là một tập tục của các bậc trí ngày xưa, và nay các ông phải biết hành trì. Rồi ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, Anuruddha, Anna Luật là chim bồ câu, Kassapa, Kajip là con gấu, Mục Kiền Liên là chó rừng, Sariputta, Xá Lợi Phất là con rắn, và ta chính là nhà tu khổ hạnh kia. Chuyện tiền thân, Hòa Thượng Thích Minh Châu và Giáo sư Trần Phương Lan dịch, và chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Sát Đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Buddhaya.
Cái chữ đó là Bồ Tát,
Dạ, Bồ Tát. Còn cái chữ mà chúng tôi vừa đánh trên gọi là U Bồ Tát, gọi là Bồ Tát. Thì Bồ Tát ở đây đó nó có nhiều nghĩa, nhưng mà chữ Bồ Tát này nó có thì giống như là một cái chúng ta thì dịch là ngày giới hay là ngày trai, chư Bồ Tát hạ này có mang cái ý nghĩa rất là đặc biệt. Và tại sao gọi là đặc biệt? Là bởi vì người Trung Hoa đó, thưa quý vị, họ dịch cái chữ Bồ Tát hay U Bồ Tát, họ dịch là trai, mà chúng ta thường tập là trai. Ví dụ như người Việt Nam nói ăn chay, nhưng mà người Việt Nam chỉ ăn chay đó là không ăn thịt cá, ăn đồ lưu quát gọi là ăn chay. Nhưng mà kỳ thật đó thì cái chữ chay không có nghĩa là không ăn thịt cá. Là quý vị nghe được đừng ngạc nhiên. Cái chữ chay ở trong từ Phật học từ điển của Trung Hoa cũng có chú thích là chay hữu tác thời. Chay hữu tác thời, cái chữ chay chính là thời gian, là cái yếu tố thời gian. Như vậy chữ chay tại sao gọi là chay hữu tác thời? Là vì thứ này là nếu mà chúng ta thọ trì một điều gì đó mà chúng ta thọ trì gọi là vĩnh viễn, thì thứ vị điều đó nó trở nên khó khăn. Nhưng mà chúng ta có một cái quy định hạn cuộc trong thời gian, ví dụ như là chúng ta sẽ tu giữ điều này trong 24 giờ, hay là trong 3 tháng, hay là trong 7 ngày, thì cái thời gian quy định như vậy đó nó sẽ khiến cho chúng ta dễ dàng để hành trì hơn. Và vì điều này đó, nó là một điều rất là tốt để chúng ta thực hiện những việc khó làm. Lấy ví dụ là cái chương trình ngắn hạn nó dễ làm hơn chương trình dài hạn. Cái gì mà nó suốt đời, cái gì nó vĩnh viễn, cái gì nó mãi mãi là khó. Nhưng mà cái gì mà tương đối là nó chỉ một giờ rồi, một ngày, ví dụ 24 giờ, hay là mình thọ trì trong 7 ngày hay trong 3 tháng, thì có cái thời gian với cố định như vậy đó, thì chúng ta rất là dễ để hành trì. Thì đó là cái ý nghĩa của chữ Bồ Tát, là mà người Trung Hoa dịch là trai hữu tác thời. Thì cái cách thực hành này về sau này đã lan tràn sang bên Trung Đông. Ví dụ như chúng ta có cái ngày Sa-bát, ngày Sa-bát, hay là có những ngày khác của các tôn giáo khác. Ngay cả người bên Thiên Chúa ngày nay người ta cũng dịch khỏi chữ ngày ngày trai tình, ngày trai tình. Thì mỗi nơi có cách hiểu cách thực hành khác nhau. Nhưng mà cái chữ Bồ Tát là U Bồ Tát mà chúng ta dịch là ngày trai á, đúng là ngày trai chứ không phải ngày ngày không hay không. Nó không giống như cái chữ trai của chúng ta đọc từ ngày trai mà ra. Nhưng mà cái chữ trai mà của Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Việt Nam từng hiểu là trai là những ngày đó là ngày ăn chay đó, ngày không ăn thịt cá đó. Thì cái ý nghĩa nó không giống như là trong trong Phật giáo Nam Tông mà ngày trai cũng như ngày giữ bát quan trai giới. Và cái ngày U Bồ Tát mà người Thái Lan họ dịch là quan pháp, những quan pháp như ngày thiên đó, ngày giới đó, thì cái ngày đó U Bồ Tát không phải chỉ áp dụng cho người cư sĩ mà áp dụng cho người xuất gia. Ví dụ như vì sao Thái Lan quý vị thấy rằng những ngày một tháng có 4 ngày quan pháp, 4 ngày trai như là ngày 8 hay là ngày rằm, hoặc giả là ngày 23, hoặc giả là ngày cuối tháng. Thì những ngày đó những người Phật tử được chư tăng đi chùa, những người Phật tử đi chùa thường mất quan trai, còn chư tăng thì thường những ngày cạo tóc, ngày đó toàn cả quốc gia đều cạo tóc. Mỗi lúc đó cũng bị thay rằng chư tăng thì đều tức là mỗi 2 tuần cạo một lần. Nhưng mà đúng là ngày trai buổi sáng sớm thì chư tăng thường cạo tóc. Thì nói chung là cái chữ trai không nghĩa là một cái nghệ thuật. Nghệ thuật là làm thế nào mà để dùng cái yếu tố về thời gian, dùng yếu tố thời gian để có khả năng để tự chủ về thiết chế chính mình. Dùng yếu tố thời gian như chúng ta nói là trai hữu tác thời. Thì cái câu chuyện này nó kể ra là một câu chuyện vui, thưa quý vị. Dạ, chuyện vui là nói về một vị đạo sĩ, tức là tiền thân của Đức Bồ Tát, tiền thân bị chết ảnh giác. là có bốn con vật nữa. Và vị đại sĩ và cứu hôn bốn con vật này đều mỗi người gặp một cái cảnh ngộ. Cảnh ngộ này là cảnh ngộ phiền mị. Ví dụ như là một con chim mà nhìn thấy ở trên đống, nhìn thấy trên mái bị chim ưng chết đi, trong lòng khổ vô cùng, đau khổ, cái đau khổ đó nó nuốt trong lòng. Hay là câu chuyện con chó thì cũng thú vị. Con chó mà nó chui vào trong bụng con voi, cái xác con voi nữa, nó ăn cho đến khi thỏa mãn việc lạ ngay rồi thì mới khám phá ra rằng cái con voi đó sau một cái buổi nắng trưa nó đã khô và nó không có chui ra được, và nó bị kẹt trong đó cho đến khi trời mưa xuống, cái da nó mềm một chút thì nó có thể chui ra được. Đại khái như vậy. Hay là chuyện con rắn hoặc là chuyện con gấu. Nếu mà chúng về chuyện vị đạo sĩ thì cũng lấy dắt cho chúng ta một vài hình ảnh cũng thú vị. Ví dụ như là quý vị nào có đọc về câu chuyện của Ngô Đạo Quốc Sư mà liên hệ tác phẩm Lương Hoàng Sám, thì chúng ta cũng nhớ rằng một cái người tu tập thường là chúng ta có một cái niệm đó bình thường nó không thấy quan trọng, nhưng mà một lúc nào đó thì nó là một cái trở ngại lớn cho sự tu tập của mình, nhất là một cái sự tự hào, sự hãnh diện, một sự thân như vậy, dòng động như vậy, đó là điều đáng để mà mình hãnh diện. Trên đó nó lại là trở ngại vô cùng. Và trở ngại là lý do tại sao chúng ta cứ khư khư ôm lấy điều này. Thật ra cái người tu tập thì là người sợ cái niềm cao trịch trọng. Người tu tập là người sợ cái hư danh, sợ cái chúng ta khác với chúng ta là thị dục quyển ngạn. Cái gì mà làm chúng ta hãnh diện, cái hãnh diện đó nó làm chúng ta chết đứng, nó kẹt một chỗ. Và có một lần Đức Phật này ví dụ là cái sự mắc kẹt nó giống như cái khối gỗ mà nó không rơi ra biển cả được, vậy thì nó mắc cạn rồi. Tại sao khối gỗ mắc cạn không rơi ra biển cả? Là tại vì cái chỗ đó nó không có đủ sâu để khúc gỗ đi qua, hay là nó cát phòng cái cồn cát chẳng hạn. Thì đời sống của chúng ta do cái nhìn rất là nông cạn, do đó chúng ta nuôi cái niềm hãnh diện về xuất thân của mình, hãnh diện về sự thành tựu của mình, mình là ai, mình thế này thế kia. Và điều đó nó làm trở ngại lớn cho sự tu tập. Thay vì chúng ta có cái khả năng là mòn đi, hay là tâm hồn mòn đi cái sự ngã chấp của mình, hay là cái tâm tính mình là nó được thuần đi, nó mềm mại đi, thì nó trở nên căng ngạnh, nó trở nên ngày hôm nay người ta thường dùng quyền lực cường điệu, nó hơi hăng quá, nó quên đi cái thực tại. Thực tại đó là cũng đời nó là như vậy, nó có lúc thăng lúc trầm, lúc này lúc kia. Thì thứ gì trong câu chuyện này thì Đức Bồ Tát bản thân của Ngài cũng là một vị đạo sĩ, và cũng là một người đầy kiêu hãnh về xuất thân của mình. Mình xuất thân từ một gia đình quý tộc. Ngay cả nếu chúng ta sinh ra trong một gia đình hiền thiện, hay gia đình cha mẹ đạo đức, mà chúng ta tối ngày cứ khư khư vỗ ngực nói rằng tôi xuất thân từ một gia đình lương hảo, một gia đình tốt đẹp, cái tự hào đó cũng có vấn đề. Và nói chung là con người chúng ta sống mà ve vuốt mình nhiều quá, cái sự ve vuốt đó thậm chí làm lợi cho bản ngã, cái đá chấp của mình thôi. Thì chúng ta thực hiện trong câu chuyện này, chúng ta nhìn thấy hình ảnh của năm chú sư, một vị đạo sĩ và bốn con vật. Thì mỗi người đều trải qua một cái khổ nạn đáng thương, nhưng mà riêng vị là bởi vì chính bản thân của vị này không phải đi xa trong sự tu tập được, và cũng may là nhờ một vị Phật lập giác khai thị. Chúng tôi nói chuyện này thì cũng phải nói thêm một điểm biến chánh nữa, là theo trong cái điện Pali thì chư Phật, chư vị bị giác ngộ thì còn gồm có ba vị Phật toàn giác, là vị có khả năng tự mình giác ngộ và có khả năng xây dựng ngôi nhà giáo pháp để cho người khác cùng nương tựa. Vị Phật được giác ấy, thì là vị có khả năng tự mình giác ngộ, không cần ai cai trị. Nhưng mà vị này không có khả năng xây dựng ngôi nhà giáo Phật để truyền đời. Những vị gọi là thinh văn đệ tử Phật cũng là những vị giác ngộ, vị này thường được Đức Phật khai thị, và vị này là vị mà thường là thay lời, thay mặt cho chư Phật để hoàn truyền Phật pháp. Thì thứ vị riêng về chư Phật độc giác ấy, thì các ngài không có cái khả năng để xây dựng một hệ thống giáo lý, bởi vì chúng ta đọc ở trong kinh điển ngay giải ra trong Tam Tạng, hay là chúng ta đọc ở trong kinh điển thì chúng ta thấy rằng một cái hệ thống giáo lý mà có đầy đủ mọi thứ, thì giống như chúng ta xây dựng căn nhà, một cái nóc có cột, có lư mè, có tường bạch, một cái ngôi nhà như vậy đòi hỏi một công trình, một cái công trình có tất cả chuyên môn, chứ một người không có kinh nghiệm xây đất thì không thể làm một ngôi nhà như vậy. Thì giáo pháp mà ngày nay thì chúng ta được thừa hưởng rất là văn nghệ cũng tốt, thì cái giáo pháp đó vốn là do một vị Phật như là Đức Chánh Nhận Đánh Giác, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta để lại. Chư Phật toàn giác thì không có thuyết pháp như vậy được, và chư Phật toàn giác không có chế độ tăng chúng như vậy được, chư Phật toàn giác không có xây dựng một ngôi nhà giáo pháp mà chúng ta thấy như là ngôi nhà giáo pháp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để lại. Nhưng mà các ngài có khả năng hướng dẫn một cách đơn giản hơn. Ví dụ trong trường hợp này, một vị Phật độc giác nhìn thấy vị đạo sĩ là người có căn tính rất tốt, nhưng mà vì ngã mạn không có đi xa được vào thế giới của thiền định, thì vị Phật độc giác có giúp. Cái giúp đó thì cũng không nghĩa là nó nằm ngoài khả năng vị Phật độc giác, nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận rằng khẽ một vài điểm thì được, nhưng mà ví dụ như là có những người có khả năng để ai cần cái gì chút thì mình chỉ, nhưng mà gọi là mở lọt ra một cái giáo trình để giảng giải thì không làm được, nhưng mà chỉ đôi chút thì chỉ được. Đó là trong trường hợp của vị Phật độc giác. Thì thứ gì khi mà những vị này muốn một Phật tử là vị đạo sĩ tự hiểu cái nghiệp điểm của chính mình và tự hiểu cái phiền não của chính mình, thì vị này quyết tâm giữ trai giới, giữ bác quan trai, không phải giữ bác quan trai mà giữ cái gọi là cái tinh thần, cho đến khi nào mà các giới mà vượt qua được những cái phiền não như vậy trong lòng. Thì điều này nói về một ý nghĩa rất là quan trọng ở trong đạo Phật đó, là hành trình của sự tu tập bắt đầu bằng cái khả năng tự chế. Tự chế là gì? Là mình có thể sống khác đi với thói quen một chút. Chúng tôi lấy ví dụ như là ban đầu thì những Phật tử mà vào con thóc buổi sáng sớm thì nhiều khi hơi thấy nó hơi kỳ và thấy nó hơi khó chịu, bởi vì nó xáo trộn chương trình của chúng ta. Ở trong ngày thì chúng ta buổi sáng tự dậy là mình phải làm cái gì đó, chứ không thể nào mà mình bỏ 2 tiếng đồng hồ buổi sáng sớm nhưng mà giải pháp không được. Nhưng mà thưa quý vị, ban đầu thì như vậy, ban đầu thì chúng ta thấy là khó, nhưng mà nếu chúng ta thật sự muốn thì chúng ta cũng làm được. Mà cũng nhiều Phật tử thì cũng có khả năng nghe thao tác từ năm này qua tháng kia, là tháng này qua tháng kia, là bởi vì sao? Bởi vì một khi mình đã nhất quyết muốn thì mình sẽ làm được, mà không ai bắt mình hết thì mình cũng làm được. Mình làm thời gian rồi nó cũng trở thành thói quen, rồi nó dễ chịu thôi. Vì được Đức Phật này dạy rằng cái người thiện thì thoải mái trong cái cảm giác của thiện, khó để người thiện làm điều ác, thì cũng khó để người ác làm điều thiện. Tại vì chúng ta quen thuộc với một cảnh giới nào đó, cái quen thuộc cảnh giới nào đó, cái này nó quan trọng. Nên chi những giới hay là những sự tự chế đó, hoặc giả là một cái ngày nào đó mà chúng ta giữ điều gì tự khép mình thôi, nó nói được cái khả năng tự chế cao độ của chúng ta. Và tự chế cao độ là mình có thể làm được việc đó, chứ không phải là mình thấy đó rồi mình ái ngại. Chúng tôi không cái kinh nghiệm như vậy, thưa quý vị. Thỉnh thoảng ở chùa có tổ chức chuyến đi hành hương đó, nhiều Phật tử nghe nói đi hành hương đó, thì việc đầu tiên là muốn bị sợ lắm, sợ là dơ, sợ Ấn Độ nó dơ, sợ cực, sợ này sợ kia. Nhưng mà đi Việt Nam, quý vị đi Việt Nam thì quý vị thích hơn, tại nghe nói Việt Nam vui hơn, rồi nghe nói Việt Nam là đồ ăn ngon vân vân và vân vân. Nhưng mà rồi có một vài vị nghĩ đến chuyện là mình đi về xứ Phật là đi về nơi mà Đức Thế Tôn đã ra đời, đi hành hương một chuyến. Và hướng tâm là thì mỗi đi được một lần thì sao đó, sao thì các vị có thể đi được nữa. Thì cái bản sự khởi đầu này, khi mà mình bắt đầu làm một cái gì có khác hơn là cái bình thường, khác hơn sự suy nghĩ, thì cái đó quả thật là khó, chứ không phải là dễ, thưa quý vị, là khó. Vì vậy, nói chung là trong cái hành trình tu tập, người Phật tử nên để ý một chuyện là chúng ta phải sống khác hơn cái thói quen của mình. Ngài Ajahn Chah đó, Ngài là người rất là thiện xảo trong việc nhắc nhở điều này. Ngài nói rằng khi mà Ngài còn trẻ đó, thì khi nào mà Ngài muốn, nhất là muốn làm cái gì, ví dụ như từ Ubon mà Ngài muốn lên Bangkok thì Ngài không đi. Lúc nào Ngài muốn thì Ngài không đi, mà lúc nào Ngài không muốn thì Ngài lại đi. Dạ, Ngài muốn làm ngược lại một cái ý muốn của một chút. Theo Phật giả là Ngài tốt đi, thì là thanh niên hồi còn trẻ mà khi mà đi đâu thấy người phụ nữ mà có sắc đẹp là thì hay ngó, thì Ngài có lúc để phản nguyện là suốt cả 3 tháng Ngài không ngó tới bất cứ người định nào hết. Thế Ngài nhận thực phẩm mà Ngài đi khất thực để đi đó xuống 3 tháng. Cái sự phát nguyện mà trong suốt 3 tháng mà để không có dịch có người định nào đâu, thì cái đó nó cũng là một cái cách giống như chỉ trai giới ở tại đây, tức là mình có cái quy định một thời gian nào đó để không làm việc gì đó, mà trong suốt thời gian đó thì nó sẽ làm cho mình dễ thực hành hơn là mình nghĩ rằng mình sẽ làm việc đó suốt cuộc đời. Thì nói chung là câu chuyện này một lần nữa gợi nhắc cho chúng ta thấy một điều hết sức là quan trọng, là cuộc tu thì bắt đầu bằng cách là chúng ta sống khác với cái thói quen của mình. Cái thói quen cố hữu của nó thì đưa chúng ta bằng cách là mình phải làm như vậy, không thể là khác hơn được. Có rất là nhiều lần chúng tôi nghe một vài Phật tử nói một cách rất là hãnh diện rằng mình là như vậy, ai sao mặc ai mình là như vậy thôi. Mới nghe thì nghe cũng rất là hay, nhưng mà thưa quý vị, ở trên thực tế đó là đời sống của một con người có cái khả năng thích nghi, đời sống con người khả năng đón nhận cái hay cái mới, đời sống của con người chấp nhận thay đổi được, thì cái khả năng đó không phải là một khả năng bình thường. Khả năng đó giúp cho chúng ta sống vượt ngoài cái xiềng xích của thói quen. Thật ra thì Đức Phật Ngài dạy như rằng chúng ta có rất là nhiều cái thói quen, và những thói tật đó gọi là kiết sự, gọi là tiền phật, gọi là sự dây cột cói. Tại vì sao vậy? Những thứ này mắt chúng ta không có tận đại được, và khi như chúng ta không thể làm cái gì cần thiết mà chỉ làm theo một cái cách nào đó mà nó bắt buộc chúng ta mà thôi. Nếu nhìn thấy thì có vẻ như là mình rất là độc lập và rất là tự chủ, nhưng mà cái thực tế thì mình không có cái khả năng tự chủ và độc lập đâu. Hình ảnh của một con chó mà chung một cái xác con bao, rồi con voi nó cứng, cái xác con bao bị thời tiết nó cứng thì con chó chui ra không được, phải chờ cho đến khi cơn mưa xuống mềm, rồi khi con chó nó đi ra thì thực sự là nó đã ốm o gầy mòn, đói khát mệt lạ thiếu não, đã thật sự là thú vị. Thưa quý vị, hình ảnh nó cho chúng ta thấy một cái ví dụ rất là cụ thể về cuộc sống này. Nhiều khi chúng ta trải qua những giai đoạn mà khổ vô cùng, mà nghĩ lại là mình làm mình chịu kêu mãi thương. Dạ, tại vì sao vậy? Tại vì mình chút lấy thôi, mình tự chút lấy, làm gì được, không làm gì hơn được. Cái gì mà nghỉ chơi cho chúng tôi một chút chứ? Những gì mà nghỉ chơi cho chúng tôi một chút xíu. Chúng tôi sẽ trở lại lịch cho chúng tôi khoảng chừng 30 giây thôi. xuất tử. Chúng tôi lại trở lại. Có lẽ là lâu lâu thì chúng tôi cũng nên nhắc lại một vài điều khi mà chúng ta đọc qua những câu chuyện bổn sách. Ở trong đó thì nhiều khi chúng ta nghe những câu chuyện liên quan đến con vật. Sao một con vật mà nó cư xử giống như là con người, thậm chí nó nói được tiếng người? Chúng tôi nghĩ rằng không phải là do con vật nói tiếng người, nhưng mà chúng ta phải mô tả, chúng ta phải kể lại câu chuyện của con vật và cái ngôn ngữ của loài người cho con người hiểu được. Nhưng chỉ chúng ta cũng nhân cách hóa một số các con vật. Thực ra thì thưa quý vị, ngày nay chúng ta sống trong cái xã hội mà từ truyền thông nhiều lắm, mình nghe những câu chuyện rất là cảm động. Từ câu chuyện chúng tôi nhớ có một lần có một con, một đứa bé nó trong sở thú ở trên Chicago và nó rơi xuống dưới một cái chỗ đầy không khí, đầy khí độ. Vậy mà có một con khỉ đến đã che chở cho nó, và che chở cho nó để cứu thoát đứa bé đó. Thế hoặc giả là chúng ta nghe những câu chuyện những con chó, con chó nó bị thất lạc chủ mà nó phải đi tìm hơn 25 cây số để tìm về nhà của chủ. Thì nhiều câu chuyện lắm, và rất nhiều câu chuyện mà qua đó chúng ta thấy rằng loài vật nó có những cái khôn ngoan nhất. Và khi mà chúng ta kể về câu chuyện này thì chúng ta phải nhân cách hóa một phần. Tuy vậy chúng ta không thể phủ nhận được rằng càng quan sát càng ở gần thì chúng ta càng cảm thấy rằng những con vật có cái suy nghĩ chứ không phải là không suy nghĩ. Ví dụ như ở chùa có hai con chó. Hai con chó này chúng thì chúng tôi thấy nó có một cái đặc tính rất là rõ là nó biết phân biệt được người là Phật tử, Phật tử đi chùa, Phật tử quen và Phật tử không quen. Phật tử mà quen mà đi chùa đó, đến chùa thì nó sủa mà nó sủa mừng, nó khác những cái sủa của người lạ. Người không quen thì nó sủa lạ, cái tiếng sủa nó khác đi. Và khi chúng tôi đi xa về đó, chúng tôi đi xa về đó thì chúng tôi mở cửa xuống, chúng tôi kêu, thí dụ như chúng tôi kêu một Shadow hoặc con Bella, thì chúng tôi kêu là kêu, nó biết chúng tôi chắc, nó nhận ra. Nhưng mà nó đến nó mừng, nó sủa, cái tiếng sủa của nó nghe rất là dễ thương. Nó sủa giống như là nó đang muốn nói gì với chúng tôi khi chúng tôi ở xa về. Thành ra khi mà ở gần những con vật thì mình hiểu rằng nó có cái cảm tính, nó có cái cuộc sống nhất định, mà khi mình diễn tả thì mình phải diễn tả theo ngôn ngữ của mình chẳng hạn. Thì tóm lại là khi quý vị đọc những câu chuyện bổn sanh thì chúng ta phải làm quen như vậy. Và quý vị Phật tử cũng nên nhớ rằng những thì thứ nhất là về văn phong thì những bản dịch này vốn do giáo sư Trần Phương Nam dịch, Hòa Thượng Minh Châu thì Hòa Thượng dịch không có trong cái kể gọi là thất ngôn tiếng Việt như vậy, hay là Hòa Thượng cũng thường Hòa Thượng dịch trong cái kể năm chữ cho nó dễ dàng. Chúng ta đọc hơi lệ một chút, nhưng mà cũng cảm ơn giáo sư Trần Phương Nam là đã nỗ lực để thực hiện cho xong bản dịch của tiêu bộ kinh này. Nhưng mà chúng tôi nhắc lại là thỉnh thoảng có một vài những nguyên liệu rất là cẩn thận. Ví dụ như chữ Bồ Tát, ngày hôm nay chúng ta có chỉ lập lại cái chữ Bồ Tát và Bồ Tát giới. Cái chữ Bồ Tát giới là một cái chữ hoàn toàn khác với chữ Bồ Tát. Là Bồ Tát hay là Bồ Sa Phá có nghĩa là người trai, như người trai giới. Mà nhân người trai thì chúng tôi cũng muốn nói thêm sự khác biệt giữa người trai. Cái người trai mà chúng ta nói trai là không ăn thịt cá, nó khác với người trai có nghĩa là thực hành bác quan trai hay một pháp trong đời trong một thời gian nhất định. Và chúng tôi câu chuyện ngày hôm nay thì chúng ta nhắc đến hình ảnh của một vị Phật độc giác đã cảm định một vị đạo sĩ mà vẫn còn nuôi ngã chấp về thân thế, bị dòng độc những điểm hãnh diện của mình mà không nhận biết rằng chính hãnh diện đó nó là cái trở ngại cho sự tu tập. Thì nói tóm lại chúng vì câu chuyện này cũng giống như nhiều câu chuyện bổn sanh mà chúng ta đều đọc qua, và trong đó có liên quan đến một số con vật. Trong đây thì chúng ta nói về một con chó rừng, rồi một con chim, rồi một con rắn, rồi một con gấu. Tất cả đều trải qua những khổ nạn của đời sống, đơn giản thôi là bởi vì sự tham ăn hay sự tham chấp của mình mà khiến cho mình đi đại như vậy. Đúng rất là may mắn tại vì nhiều con vật này sống gần bậc thiện trí, nên bậc thiện trí thường nhắc nhở cho nó biết về cái sự tai hại của những cái nhu cầu đó. Và do vì những con vật này lãnh hội được, và đặc biệt những con vật này lãnh hội từ cuộc sống của chính mình. Thì thứ gì đó là vài điều mà chương trình cũng chia sẻ với đại chúng trong cái chương trình ngày hôm nay của bài học nói về năm vị hành trì trao giới mà Đức Phật đã giảng trong một hội chúng mà có nhiều năm cư sĩ hành trì trao giới. Bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận. Ngày hôm nay thì chúng Phật tử và chúng con xin được anh ấy sư trưởng và rất là quan hệ là đang sư trưởng vào được. Quý vị hôm nay có lẽ là vào buổi lễ tăng y nên chư vị giảng sư hơi bắn mặt hơi nhiều, và cũng may là chúng ta có sự chuẩn vào lâu được, do đó chúng ta xin được đánh lấy sư trưởng. Và lâu quá chúng con không gặp sư trưởng ở trong lâu, mà nếu sư trưởng vừa vào mà chúng con hỏi sư trưởng một câu thì cũng hơi vô phép, nhưng mà không có, hiện nay là không có vị nào ở trong lâu khác, do đó con xin được kính cung thỉnh sư trưởng để sư trưởng khoa kỹ giúp cho phần đầu này. Cái bậc sư trưởng ở tại Hoa Kỳ ngày thứ ba tuần lễ vừa qua đó, thì có một cuộc bầu cử, mà bầu cử năm nay thì đảng Dân Chủ thua lớn và đảng Cộng Hòa thắng lớn. Thì trong cái sự thắng và bại như vậy thì có người khổ và người vui. Đời sống của chúng ta ở trong suốt cuộc đời thì chúng ta thường trải qua những cái vui, trải qua cái buồn. Nhưng bậc sư trưởng cũng cùng một cảnh ngộ, cũng cùng một cái trạng hướng, nhưng mà tại sao có đôi khi nó đau khổ đó là chúng ta tỉnh dậy, là chúng ta thắp sáng được ý thức, nhưng có nhiều khi là đau khổ đó là làm cho chúng ta nản chí, làm cho chúng ta nhục chí, không có thể tiến bước được. Thì cái bậc sư trưởng có cái bí quyết nào của đời sống để mà chúng ta biết một cái trái chanh trở thành một miếng nước chanh, để chúng ta biến nỗi đau khổ, biến sự đau thương trở thành cái sức mạnh, thì chúng ta có cái miếng nào để hoàn chuyện như vậy không? Chúng con xin được kính cung thỉnh sư trưởng.
Nam mô Bụt Thầy, kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử. Quý vị có nghe được không? Cảm ơn quý vị. Cả tháng mấy này tôi ở vô rừng, thỉnh thoảng là bữa nào hơi phải phải ráng gắn gượng vô chút, nhưng mà là cũng hơi phân bua, nói gần như phân bua, nhưng mà cũng giải thích cái lý do mà thầy gọi giác đẳng vừa nói là thấy ít có vô rừng á, là vô hạ khoảng chừng chơi hơn không biết là khoảng chừng tháng gì đó, thì tôi bị cái chứng đau bao tử nó hoàn hành rất là khó chịu thôi, dù là khó chịu vậy. Và rồi từ đó nó lần lần nó xuống cho tới hôm nay thì như ngày nay thuyết pháp cho anh lên chùa từ thiện tôi cũng hồi, rồi ngày mai ở dưới chùa xử lý tôi cũng từ chối, mà nói ra điện thoại thì điện thoại giới mới nói nếu con không biết là cái căn bệnh của sư trưởng mà nghe sư trưởng nói chuyện ở trong cái điện thoại mà từ chối không về thuyết pháp cho nên chắc con buồn lắm, nhưng mà nhờ con biết rồi nghe cái bữa Quảng Nghiêm cố gắng vô thiết ở dưới không ai biết tôi bệnh cả mà thật tình ra tháng mấy này chỉ có cái bữa đó ngồi nó chỉ thuyết pháp xong xuống ngồi nó chỉ gặp ngày cả Quách Tài về chùa Quách Tài Bình Thái ngày qua dự rồi mấy người dọn anh có cái tôi cháo mấy việc kêu mời vô vừa nói chuyện với ngài vừa húp sao lại ăn được một tô cháo bữa đó. Tôi là cả tháng mấy này hôm nay mới ăn được cái tô cháo, nhưng mà rồi chưa lấy cho tăng tôi không có lên. Về ngày đó thì nó hầm nó đau bao tử thì tạm yên, nhưng mà cái đau nhất trở trời đó nó đau nó nhất chịu không nổi. Thì cũng đây là một cái đề tài để trả lời cho cô anh của Thượng Tọa Giác Đẳng vừa hỏi. nếu mà mình đứng ngoài để biết rằng cái con đường danh lợi không công, kẻ trông ra khỏi người mong bước vào á, thì dù cái đảng này thắng hay đảng kia thua thì họ lại có kẻ khổ kẻ vui, nhưng mà nếu ý thức được cuộc đời ấy, nếu có vui thì có khổ, thà là đừng khổ cũng đừng vui, mình từ chối cả hai thì có lẽ ở một cái trạng thái nó trung dung. Thì coi là trong khoảng danh từ Phật giáo gọi là hành xả đó, thì nhất là tám ngọn gió đời, mà nếu hành xả được tám ngọn gió đời này thì tâm không bị dao động. Bởi vì trong cái tướng khổ 40 hành tướng của ngũ uẩn, thì trong cái 25 hành tướng của khổ đó, thì đó có cái trạng thái cái một cái hành tướng gọi là dao động. Ngũ uẩn bị dao động. Dao động thế nào? Dao động bởi gì? Sanh già bệnh chết. Dao động bởi tám ngọn gió đời, tức là đặng khen, bị chê, đặng vui, bị khổ, đặng quyền tước, mất quyền tước, đặng lợi lộc, mất lợi lộc. Thì cứ tám ngọn gió này, gọi là bát phong hay là tám pháp thế gian, nó xây chuyển, nó thổi cho cái chúng sanh là hữu tình bị vui, bị buồn, đau khổ lẫn lộn trong cái phần đó. Thì ý thức được điều này thì mới thấy cái ngũ uẩn nó là nguy hiểm. Trong có cái thí dụ về ngũ uẩn, về cái tướng khổ đó, thì nói là cái sắc thân giống như cái bệnh viện, thọ cái sắc quẩn như là cái bệnh viện chứa đầy bệnh tật, còn cái thọ quẩn thì nó giống như là cái cơn đau, còn cái tưởng quẩn như là những gì khiêu khích cơn đau, như cái một ghẻ mà cứ đụng chạm hoài đó thì nó đau cả lên. Còn cái hành quẩn thì giống như vật thực, nước uống là thuốc trị bệnh, mà uống nó bị là phản tác dụng, nên nó càng tăng thêm những bệnh đau khổ. Còn thức quẩn giống như là người bệnh. Thì ý thức được như vậy thì mới thấy rằng đúng ngũ uẩn này nó luôn bị dao động vì tám pháp thế gian, và nó luôn bị đau khổ như những cái thí nghĩa thí dụ trên. Nhưng mà nếu mình biết khéo mà cho cái vấn đề nào mà nó cũng đem lại thì cái thấy nó có được lợi ích, thì tự nhiên mình sẽ có cái cảm giác nó tương đối gọi là an lạc cũng được. Những người mà trước đây thí dụ như trong vừa xanh nhà xanh chùa chẳng hạn, mà có ai mà đem màu quăng vô dài ba cái lon cái hộp thì mình bực mình nha. Nhưng mà nếu mà bây giờ mình đi, những người mà đi tìm cái lon rồi họ bán, họ gặp họ mừng lắm, thấy không? Có những người họ sợ rắn, nhưng mà ngược lại những người đi bắt rắn mà gặp rắn thì họ mừng, chứ không phải giờ sợ, không phải là buồn như cái bình thường mà thấy rắn. Thành ra mà nếu chúng ta tu như là bản thân của tôi thì tôi cũng có cái giải pháp để đối trị giữ được cái tâm tương đối, nó đỡ bị dao động. Là mình hành thiện thì nó lại buồn ngủ, thành ra là tôi có áp dụng như thế này. Nếu mà từ khi ngồi tập thể thì lúc có phải mà đèn tôi thì cũng ít bị cái hôn trầm, nhưng mà nếu có thì tụi mình phải vượt qua, vì mình ngồi trong cái hội chúng đông bình đẳng như vậy. Còn nếu riêng tại cái cốc, nhất là mình nằm mình để theo dõi hơi thở chẳng hạn, mà nếu cái cơn buồn ngủ nó nổi dậy thì nó khởi lên thì tôi nghĩ rằng ngủ được cũng là một cái lợi. Bởi vì có những lúc mà mình muốn ngủ mà ngủ không được, bây giờ muốn ngủ thì ngủ được là có lợi thể xác, chứ tôi cũng không phản, tôi cũng không tránh đối nó. Nhưng mà những đêm nó không ngủ, nó thao thức thì tôi nghĩ nó không ngủ cũng là một cái lợi. Vậy thì mình hành thiện theo dõi hơi thở là đều một sẵn có, dù ngồi cũng được, nằm cũng được, thì thấy cái nào cũng có lợi. Ngủ thì nó sẽ có lợi cho thể xác, còn là thức thì có lợi cho tinh thần, tôi cần là hành thiện. Thì cái nào nó cũng có lợi. Rồi theo dõi hơi thở vô hơi thở ra, nếu gom tâm nó trụ được cho hơi thở thì điều đó cũng tốt. Như vậy là mình có thể phát triển samatha hay là chỉ tịnh, được gom tâm vào một đề mục. Nhưng mà nếu mình ngồi cái tâm nó phóng đi một lúc chợt nhớ lại, thì thay vì mình bực bội, mình lúc mình thấy rõ ràng cái lý khởi lên cái thiền quán, mình thấy đúng là vô thường khổ não vô ngã. Bởi vì khi nãy mà cái tâm trụ vào trong cái đề mục hơi thở kịp nó vào, thì mặc chưa đắc định thì đây nó cũng là một trong những cái tâm thiện dục giới. À, nhưng mà khi nó phóng vật nó khởi lên thì đây là cái tâm si phóng vật và tâm bất thiện, thì nó có sự thay đổi như vậy. À, hồi nãy chăm chú chào cái đề mục thiền, bây giờ cái tâm khác khởi lên nó chạy qua nhớ về dĩ vãng công việc này việc kia đó thì nó lại khác nữa rồi, đó là vô thường. Và thấy luôn cái quán thấy nó khổ, đây đúng là bị sanh diệt có bức bách. À, hành giả ai cũng vậy, muốn ngồi thiền muốn quan tâm vào trong cái đề mục, nhưng mà cái sự sanh diệt của cái tâm như vậy nó bức bách, nên đúng là cái tướng khổ. À, thay đổi hay đó là vô thường, bị sanh diệt bức bách là khổ. Và cũng nhận ra được cái lý vô ngã luôn, đúng là không, nó không dưới chủ quyền của ai, ta nói là ta, nó là của ta, nhưng mà không có kiểu của làm chủ được nó. À, ai cũng muốn là cái tâm trụ vào một đề mục, nhưng mà nó có chiều theo ý muốn đâu. À, như vậy rõ ràng là vô ngã. Thì cả hai đều có lợi, nếu tâm nó không phóng thì nó được trụ vào thì có lợi cho phương diện tu hành chỉ tịnh, nhưng mà phóng đi thì mình mới quán thấy rõ ràng lý vô thường khổ não vô ngã. Thành ra cái nào mình cũng tìm có cái lợi, à, thì lúc đó mình không sẽ không có bực bội khó khăn. Còn nếu như mình chấp một cái điều quyết định là phải chỉ, mà bây giờ là nó cứ phóng đi tức mình, à, mà tức mình là tâm sân, mà tâm sân thì nó là pháp bất thiện, là truyền cái. À, rồi nếu mà cái tâm ưm rồi đó quan hỷ, mình người khác họ hành khó quá, mình hành thiền dễ, cái ngã mạn khởi lên, à, thì ngã mạn nó cũng là một trong những cái pháp mà phú chứa này là kiết sử là truyền cái. À, mà cái tham ái thì nó cũng là nằm một trong những cái pháp truyền cái. Còn nếu như mình thấy cái nào cũng có lợi, nếu mà trụ vào thì có lợi để quan tâm, à, thì mình phát triển thiền qua chỉ. Còn nếu như nó phóng đi thì đây là cơ hội để mình quán thấy được cái lý vô thường khổ não vô ngã, cái nào nó cũng tốt. Thì nếu biết ứng dụng như vậy đó thì bất cứ công việc gì mình cũng tìm thấy cả hai khía cạnh nào cũng có lợi cả. À, thí dụ như hôm nay có người mời mình đi ăn dỗ, thì nếu mình đi được thì cũng vui vẻ, được đi ăn dỗ cũng có bạn bè cũng vui vẻ, nhưng mà chặt chuyến xe họ đi không có, đành thất hẹn hồi, thì mình nghĩ bực bội lắm. Nhưng mà thật ra mình nghĩ là ăn bữa dỗ lỗ bữa cài, bây giờ họ chặt chiếc xe khỏi nhà mình làm công việc, à, khỏi phải đi có lý do để từ chối, à, như vậy thì vẫn có lợi. À, khi qua Ấn Độ tôi thấy nghe nói người Ấn Độ mà thấy họ có một trạng thái ung dung, mình là muốn tập như vậy mà cũng không phải dễ. Người Ấn Độ nghe nói họ ra họ đón xe lửa họ đi, nhưng họ nếu mà họ đi chợ hay là không được thì thôi họ tự nhiên họ về. Họ về rồi hôm sau họ ra đó nữa, thì họ chắc nó họ về, chứ nào có xe lửa họ đi. Tôi nghe những người dân địa phương hay những cô liệu pháp là đôi lúc cô dịch cô kể thôi, đây là một cái tính rất hay, mà mình thì chắc học không được vậy đâu, chắc mình khó làm lắm. Bởi vì bên có một vị sư Thượng Thắng ông nói, ở Việt Nam mình thì nặng tánh sân, còn người Ấn Độ họ nặng cái tham, cũng đúng, nhưng mà họ lại làm việc như họ là không có cái sự nôn nóng như mình, nên mà chạy xe bực tức giận, nhất là tôi cũng bị nhiều lúc xe đi gần tới mình dòm thấy cái gần chạy giờ chạy ngọ đó, cái tâm nó làm như nó bức rứt làm sao, cứ sợ chạy ngọ trong những cá nhân của bản thân của mình, mà nhìn chữ tăng lúc mình nóng nảy. Nhưng sau này tôi tập dần dần thì thôi, kiểu thì ăn kiểu thôi cũng tốt. Họ còn không ăn khỏi tốn tiền, mình cũng tìm cách xả như vậy, chứ không thì thôi dễ bực bội. Thành ra một cái về là nó bí quyết thì tôi cũng không dám nói là bí quyết, nhưng mà đây là một kinh nghiệm bản thân có thể làm được. Nếu chư tăng Phật tử quý vị lấy cái kinh nghiệm bản thân mà tôi vừa nói lên á, thì cái nào mình cũng thấy vẫn có nó vẫn có cái lợi, thì cái tâm mình nó thoải mái, thì không bực bội. Còn mình nhất định mình chấp một cái phải được, không thể là phải thành công chứ không thể thất bại, mà nếu nó bị thất bại thì được có đau khổ. Còn mình thấy cái nào cả hai điều là có lợi, hãy cái này được thì nó lợi phần này, nếu không được thì nó có lợi phần kia. Mà quý vị để ý coi, nếu tôi nói rồi quý vị đem áp dụng mà quý vị sẽ tìm thấy có những cái lưỡng lợi đó, thì từ đó cái tâm mình nó có thể được là thoải mái. Thì trở lại cũng như câu chuyện mà nói hai đảng, đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa bên Mỹ. Giả sử tôi là một trong những cái thành viên ra ứng cử mà vận động đó, nếu là đắc cử thì mình sẽ có cơ hội mình phục vụ, còn nếu thất cử, sướng, vậy mình khỏi phải cực khổ, mình ở nhà mình thoải mái, bất tài kỳ vị, bất tham kỳ chính, mình không ở trong cái địa vị lãnh đạo, mình khỏi phải tham gia những việc chính trị này kia mất công phiền phức, thì như vậy vẫn có lợi cho thế an lạc. Còn nếu mình nghĩ là mình sẽ thua, mình thất bại, thể diện này kia thì mình tức giận nổi lên. Còn nếu mình thấy được cũng có lợi mà thất cử cũng có lợi thì cái tâm mình sẽ được là an vui, có thể thoải mái. Và đây là chính cái bản thân của tôi, kinh nghiệm điều này xin đóng góp với đại chúng. Đấy là như vậy. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Chúng ta kính tiền sư trụ mỗi lần ở trung tâm thiền giảng siêu, chúng ta gặp sư trụ một sự rất thông minh. Mỗi câu trả lời của sư trụ giống như một bài pháp ngắn. Bây giờ vì bây giờ hôm nay sư trụ nói đã dài rồi, nhưng mà ở trung tâm thật ra chưa có vị nào khác xuất hiện. Chúng Phật tử chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị đôi điều. Rồi sau đó thì chúng tôi xin được trở lại, một cuộc thảo luận khác. Trong một cuộc thảo luận khác thì chúng tôi cũng một lần nữa cùng tiến sĩ trưởng. Thưa Phật tử, chúng ta phải nhận rằng là mỗi một cái sự việc mà nó xảy ra đó, người ta có thể nhìn thấy ở nhiều cái khía cạnh khác nhau hết. Trong những cái khía cạnh này, những nhận thức đó, nó làm cho có sự khác biệt lớn. Chúng ta vừa đề cập đến cuộc bầu cử ở tại Hoa Kỳ. Cuộc bầu cử đó dù thế nào đi nữa thì người ta nói rằng điều đó cũng chứng tỏ rằng cái quyền lực của nước Mỹ nó không nằm ở trong những người đang cầm quyền, mà nó nằm ở dân chúng. Nghĩa là một cái bộ máy cầm quyền như là đảng Dân Chủ từ tòa bạch hạ viện, nhưng mà dân chúng không muốn thì họ có thể thay đổi được. Và điều đó cũng làm cho người ta cảm thấy vui. Thế hoặc giả dĩ nhiên là người ta nói rằng hiện nay sẽ dĩ mà người ta bất mãn, người ta không ổn bao mang là tại vì cái sự phục hồi kinh tế nó quá chậm. Phải nói rằng khi Obama lên làm tổng thống đó thì những cái kinh tế Mỹ xuống rất là đi đà, và trong hai năm vừa qua thì dĩ nhiên là có một số nỗ lực để cho nền kinh tế được phản hồi, nhưng mà vấn đề là các hãng xưởng đã bắt đầu có lợi nhuận, nhưng mà họ lại không có thâu, họ không có thâu những người trở lại để làm việc như trước kia. Chính là tiền thì có làm ra nhưng mà không có tạo được công ăn việc làm thêm, là do vì người ta thấy rằng cái thất nghiệp càng được càng kéo dài, mà có nhiều người họ rất là bực bội với điều này, nên chỉ họ đã không có ủng hộ tổng thống Obama như trước kia. Chúng ta cũng nhìn thấy một điều nữa ở trong tất cả các vị tổng thống Hoa Kỳ đó, cũng như tổng thống Reagan hay là tổng thống Bush chẳng hạn, thì sau khi lên tổng thống được hai năm, hai năm đầu tiên là hai năm rất là nhiều cam go, khi vị tổng thống nào mới lên thì cũng được người ta hết sức tuyệt tin tưởng, người ta nghe thì chỉ hơi nhưng luôn là thì tăng lực. Nhưng mà sau hai năm đầu thì thường là nhìn chúng trở nên rất là bất mãn, và trong thời kỳ được gọi là mít hơn, tức là giữa mùa, giữa cái nhiệm kỳ này của bầu cử, thường thường họ bỏ phiếu để chống nhiều tổng thống nhân nhiệm. Thì những điều này nó cũng cho chúng ta trở lại cái bài học là cuộc sống nó tương đối lắm. Khi mình ra mình sống ở những cuộc đời này, thứ vì giống như là sự trưởng tự dạy, chúng tôi cũng nhìn thấy cuộc sống nó qua thì qua một cái nhìn của người Phật học tu Phật thì ví dụ như mình lên làm tổng thống thì người ta ủng hộ mình càng nhiều, nhưng mà người phụ nữ được dụng vào nhất là thì đôi khi người ta bỏ mình là thì mình lại rất là chua chát, rất là chua chát. Một ca sĩ mà đi hát mà ánh đèn của sân khấu và tiếng vỗ tay đông nhiệt của khán giả đó làm cho mình say sưa bao nhiêu thì mai mốt họ hơi hụt với mình thì làm cho mình đau khổ bấy nhiêu. Cũng đây thì cái gì mình có mình vui nhiều thì thường cái đó làm cho mình khổ nhiều. Mà bài học đó là bài học mà chúng ta thấy trong cái câu chuyện ngày hôm nay. Ví dụ hôm nay thì chuyện con chó rừng hay là chuyện con bồ câu hay là chuyện con rắn hay là chuyện con gấu hay chuyện gì đạo sĩ thì mình phải nhận rằng những thứ đó nó đều có cái vị ngọt của nó hết. Nhưng mà trong cái vị ngọt đó, cái khi nó đau thì nó làm cho chúng ta rất là đau. Và cái đời sống của người tu Phật thì nhờ những câu chuyện như mà chúng ta đang bàn đấy, những câu chuyện như chúng ta ngồi chỗ suy nghĩ, không có đặt nặng nó quá, không có đặt nặng quá thì mình chết. Hồi chúng tôi còn nhỏ thôi thì chúng tôi tin rằng đi ra sống trong cuộc đời, ai mà tay bằng miệng, miệng bằng tay, ai mà mau mắn dễ dàng thì người đó được được nhiều, được lợi, được hạnh phúc. Những người dân già thì chúng tôi không cần có thuyết phục mà tự mình thấy một điểm như vậy là ở trong một cuộc hành trình dài được, quan trọng nhất là chúng ta nuôi dưỡng được một cái sự hiểu biết về cuộc sống để chấp nhận cái phải chăng, chấp nhận cái vừa phải, chấp nhận cái thực tại thì là chúng ta hạnh phúc nữa. Cái chấp nhận nó xem ra nó khó, nhưng chúng ta khó chấp nhận cái bài học về cuộc đời rất khó. Chúng ta chỉ muốn đi thật xa, tôn gốc cho thật nhiều, đứng trên cái đỉnh vinh quang chói lọi để mà hưởng cái vị ngọt ngào. Nhưng mà có ai biết được chúng ta đằng sau đó nó bao nhiêu là điều cay đắng. Vì vậy bài học ngày hôm nay cũng giống như nhiều bài học khác, một lần nữa lại gợi nhắc cho chúng ta thấy rằng trong cuộc đời bất cứ niềm vui hạnh phúc đó nó cũng có giá của nó phải trả, và thường thì người ta trả cho nó cái giá quá đắt, nó không đáng để trả như vậy. Bây giờ thì chúng ta suy tưởng chúng con xin được xin phép trở lại với sư trưởng một lần nữa là mà sư trưởng ngày hôm nay đặc biệt là Đức Phật trong cái bài kinh này nói về những cái người Việt Nam cư sĩ mà tu bất quan trai giới, và do vậy câu chuyện của ngài kể về chuyện một câu chuyện truyền thông, nhưng mà đặc biệt là giống đồng chuẩn bị tu những người cư sĩ tu bất quan trai thì cái bậc sư trưởng có một vài lần con thấy ở trong những bài kinh trong Tăng Chi Bộ Kinh thì Đức Phật ngài có làm một so sánh, ví dụ như ngài so sánh rằng như A La Hán trong cuộc đời không dễ sát sanh hết, thì một người đi giới đi bắt con thế giới thì trọn ngày đó đêm đó thì không có sát sanh, hay là dùng giả lán trọn đời không có trộm cắp, thì những người tu bác quan thế giới trọn ngày trọn đêm nó sẽ không làm cái gì gọi là trộm cắp. Thì bác sĩ trưởng có thể tới một cái ý của sĩ trưởng là tại sao Đức Phật lại làm một sự so sánh giữa vị đời sống giả lán, cái phẩm chất giả lán, tại vì chúng ta thấy rằng nó chênh lệch với nhau rất là nhiều. Bác quan thế giới thì có 8 điều, nhưng mà Đức Phật mình đặc biệt đang so sánh với những vị A La Hán, một cái vị mà chúng ta nói đã có rút ra giải thoát, thì mà sư trưởng có cái ý gì đặc biệt mà Đức Phật ngài dạy ở đó hay không? Chúng con kính cung thưa sư trưởng.
Nam mô Bụt Thầy Dạ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cảm ơn cô Nê Trà. Câu chuyện mà thượng ngài Giác Đẳng vừa nêu lên, điều này là có lý do mà Đức Phật mới so sánh, là bởi vì câu chuyện được xảy ra đẩy như vậy, là khi mà Đế Thích Nga có chư thiên của là báo cáo ở dưới trần gian khi có Đức Phật xuất hiện trên đời thì có những trai lành gái tính thọ bát quan trai giới rất nhiều. Phần nhiều khi mà chư thiên mà được biết là ở cõi nhân loại mà có những người tu như là giữ ngũ giới, bát quan trai giới, hành theo thập thiện để trách xa thập ác vân vân, thì chư thiên rất hoan hỷ mà nói lên, đồng loạt nó lên xa thú lành thai. Như vậy là thiên gia chư thiên sẽ, chúng chư thiên sẽ được tăng trưởng, chúng ta tu là sẽ thối giảm. Còn khi nào mà nghe ở cõi nhân loại con người sâu xé với nhau, sát hại lẫn nhau, làm việc hung ác tà kiến vân vân, thì chư thiên than thở là chúng Atula tăng trưởng, chư thiên sẽ bị thối giảm. Thì đế thức mà khi nghe những gì chư thiên cũng như là báo cáo lại có những nhiều người họ quan trai như vậy đó, thì được đế thức cũng nói lên cái sự vui mừng này, cũng như là xa thú lành thai. Thay vì như thường lệ thì nói là chư thiên sẽ tăng trưởng, Atula sẽ thối giảm, nhưng mà lần này thì thiên duyên đế thích là nói ô tốt lắm, xa thú những vị ấy thật giống ta, hãy giống ta. Thì câu chuyện này được trình ở Đức Phật, thì Đức Phật nói thiên duyên đế thích nói cô ấy không có xứng đáng, không có tu xứng, bởi vì thiên duyên đế thích còn hưởng cái dục lạc ca hát, kể cả nữ nhân nữ báo này kia rất là đông. Như có lần mà ngài Mục Kiền Liên thấy cái vị này đức thiên duyên đế thích xuống nghe pháp, rồi khi trở về ngài muốn coi thử xem cái gì là dạ xoa, tôi ăn cái vô danh từ dạ xoa đi là chỉ cho vị có cái quay lực cái này có cái tinh tấn không hay là sự dễ vui. Thì khi mà Đế Thế Thích trở về trên cõi đau lợi thì ngày một người lên anh thấy thì là trong đó những cái tòa nhà có cung nữ được kêu diễn tả đó, thì Đế Thích nghĩ ngày một người lên nghĩ vì giờ sau này quá ư là phong vật, nên ngài dùng cái ngón chân ngài bấm xuống với cái năng lực thần thông làm cả thiên cung chấn động, cả vị chư thiên nó tóc nông cũng dừng được khiếp đảm kinh hãi, giống như là cõi người mình bị động đất, như là dùng kali Phật nha mà mỗi lần mình động đất thì người ta cũng hoảng sợ như vậy nè. Thì đây là để cho thấy rằng là đế thiên duyên đế thích này hưởng dục lạc rất nhiều, nên ngài một người liên mà nói gì giờ sau này quá ư phóng vật, tức là khiến băm ma tu, tức là hòa thượng Minh Châu như là phóng vật, còn thường các viện trưởng lão bên Nam Tông như là dễ vui. Cái gì là quá dễ vui và đẩy vậy đó. Thành ra khi mà nghe cái thực câu chuyện này thì Đức Phật ngài nói thiên duyên đế thích nói như vậy là không có được cái tương xứng, bởi vì thiên duyên đế thích là hưởng cái thụ cái ngũ dục quá nhiều, mà nói là những vị này thật giống ta là không đúng. Nếu phải nói như vậy thì chính là vị A-la-hán nói như vậy mới đúng. Nếu vị A-la-hán khi nghe người thọ bát quan trai giới như vậy thì vị A-la-hán có thể cảm hứng nói rằng xa thú lành thai, những người này thật giống ta. Vì vậy nên Đức Phật ngài mới nói là cái người mà thọ bát quan trai giới tuy dù một ngày một đêm được xem là đồng phạm hẳn với vị A-la-hán, đồng phạm hẳn thôi. Bởi vì A-la-hán trọn đời thì không có sát sanh, vị thọ bát quan trai giới dù một ngày một đêm cũng không có sát sanh, nên được xem là đồng phạm hẳn với vị A-la-hán. Rồi cái vị A-la-hán trọn đời không có hay là trộm cắp, thì cái người mà thọ bát quan trai giới một ngày một đêm đó, giữ cái giới bát quan trai giới cũng không trộm cắp, nên được xem là đồng phạm hạnh với vị A-la-hán. Rồi cái vị A-la-hán trọn đời không có tà hạnh trong các dục, thường gọi là tà dâm đó, thì trong các dục như dục lạc, thì đối với người thọ bát quan trai giới trong suốt thời gian một ngày một đêm dù có vợ chồng đi nữa, nhưng thời gian thọ giới họ cũng kiên cử không có cái hưởng thụ nhục dục như vậy, thì xem như là đồng phạm hạnh với vị A-la-hán, là vị A-la-hán trọn đời ngài không có cái tà hạnh trong các dục. Rồi vị A-la-hán trọn đời không có nói dối, Do đó nên cái vị mà thọ bát quan trai giới một ngày một đêm nó cũng không có nói dối, nên được xem là đồng phạm hạnh với vị A-la-hán. Rồi vị A-la-hán trọn đời không uống rượu, thì cái vị mà thọ bát quan trai giới trong thời gian một ngày một đêm nó cũng không uống rượu, nên được xem là đồng phạm hạnh với vị A-la-hán. Rồi vị A-la-hán trọn đời không có ăn sái giờ, thì cái vị mà thọ bát quan trai giới suốt một ngày một đêm cũng không có ăn sái giờ, không ăn phi thời, như vậy nên được xem là đồng phạm hạnh với vị A-la-hán. Rồi cái vị A-la-hán trọn đời không có ca hát, không có múa hát, không có nghe múa nghe ca hát, không có xem là múa hát, cũng không có nghe đờn kèn, cũng không có trang điểm các vật thơm dồi phấn và đeo tràng hoa, thì cái người thọ bát quan trai giới một ngày một đêm cũng không nghe múa hát, không xem đờn kèn, không múa hát đờn kèn, thì không có nằm mà mặc những cái hương liệu thơm như vậy, nên được xem là vị đồng phạm hạnh vị A-la-hán. Rồi cái vị A-la-hán trọn đời thì không có nằm chỗ giường cao chiếu ra đẹp là thả niệm đệm ấm chắc thêm như người thế tục kêu là cao sàng quản lễ đó, thì vị A-la-hán không có sử dụng chỗ nằm ngồi quá cao và xinh đẹp như vậy. Nên cái vị mà thọ bát quan trai giới thời gian một ngày một đêm cũng không có thọ dụng cao sàng quản lễ, không có nằm ngồi chỗ quá cao và xinh đẹp như vậy, nên được xem là đồng phạm hạnh với vị A-la-hán. Đồng phạm hạnh và giống căn cứ theo lời của Đức Giới Thích, vị này thật giống ta, thì Đức Phật ngài mới sửa lại câu nói đó. Nếu một vị A-la-hán nói đúng, bởi vị A-la-hán trọn đời ngài không có làm những điều trên, thì những người thọ bát quan trai giới cũng vào một ngày một đêm cũng giống như vị A-la-hán những điều này, nên được xem là đồng phạm hạnh với vị A-la-hán. Và Đức Phật ngài nói như vậy cũng như là bác bỏ cái lời nói của Đế Thích là hãy quá đáng, là vì Đế Thích thọ dụng những cái ngũ trần dục lạc như là múa hát đờn kèn trên cõi chư thiên, còn cái âm thanh hay là đờn như cái còn càng thất bà này kia đó, còn hơn cả cõi nhân loại nữa. Cũng như câu chuyện mà chúng ta nghe qua nói như là nàng Kuhini là em của ngài Anuruddha, vì cái bệnh trong quá khứ rồi ghen tương mà đã bắt cái cô gái mà cũng như là vợ bé của người chồng đó, xem như là tình địch, rồi rất rẻ cái phấn mắt mèo cho cô đó bị ngứa cột người ta lại, rồi rất là trên người ta đau nhức ngứa khó chịu mà không có giải được, thì vì quả đó nên bị sa vào đọa xứ địa ngục và rất là lâu, mà sanh lên hết cái nghiệp ở cõi địa ngục sanh là người thường bị bệnh rẻ ngứa. Đây là cái kiếp mà sanh vào dòng họ Thích Ca, em của mẹ núi Thú Thá, do cái quả xưa mà phải bị cái hiện nay cũng bị cái bệnh rẻ ngứa đa trầm trọng. Thì khi vợ ngài Anuruddha về đến nhà không thấy người em gái mà ra để chào lễ như thường khi, hỏi ra mới biết thì ngài biểu người gia tài nhân trong nhà khiêng cái người em gái ra, ngài thuyết pháp cho nghe, thì ngài phiên hãy tạo những cái tịnh thất như là tứ phương tăng để chuyên cúng đến Đức Phật, rồi có chư tăng và Đức Phật đồng chứng minh. Thì cái ngài nàng Rohini nghe là làm gì, sau khi cất xong cái tịnh thất mới thỉnh Đức Phật và chư tăng đến, tác bạch dương đến, rồi lại thời gian suốt thời gian đó trai tăng liên tục 7 ngày như vậy. Nhờ cái phước báo đó nên khi cái thân quại mệnh chung, thì Rohini sinh lên trên cõi trời là một vị thiên nữ, bằng khoảng một thiếu nữ 16 tuổi cõi nhân loại, mà có những cái sắc đẹp và thù thắng. Và vì sinh lên giữa ranh giới nên các vị chư thiên dành gì nào cũng dành cổ mình, không được tranh cãi mãi, cuối cùng đem đến pháp và định của Đức Đế Thích. Thì Đế Thích hỏi mỗi người diễn tả một cách nói chung lại bọn cả bốn người vị chư thiên đó, nếu không được nàng Rối Ni thì người rất là đau khổ vân vân. Như là cái lông gà gặp lửa nó teo lại, như cái tim đập thình thình như trống trầu chẳng hạn. Thì nói là Đế Thích, Thiên Vương Đế Thích nói như vậy các khanh còn đỡ, nhưng mà đối với người ta từ khi các nàng vợ ngươi mà dẫn nàng Rohini nàng này đến á, thiên nữ đến, ta đã khởi lên cái sự yêu thương quý mến. Nếu không mà ta mà không được nàng Rohini thì chắc có lẽ ta phải chết. Cuối cùng các vị chư thiên phải đành nhường nàng Rohini lại cho Đức Thiên Vương. Thì qua câu chuyện này cho chúng ta thấy Đức Thiên Vương Đế Thích quả là không nói là những người thọ bát quan trai giới thật chúng ta là không có tương ứng, không có tương xứng. Do đó Đức Phật mới bác cái câu nói của Đế Thích mà ngài nói xác nhận rằng nếu phải nói như vậy vì là hắn nói mới là những cái người này thật chúng ta mới mới là phù hợp, mới tương xứng. Cũng như câu chuyện là chúng ta được biết đến là như ngài Kachapa, ngài có lần ngài đi xâm nhập thiền viện, sau đó ngài xả thiền viện rồi thì ngài tìm có chúng sanh nào có nhân lành đáng tế độ để ngài tế độ. Thì ngài thấy có cái cô gái là vừa mà làm mướn và người chủ để làm cỏ ruộng đó, thì biết rằng nàng này có thể chiều hôm đó do cái nghiệp quá khứ sẽ bị rắn độc mổ chết, nên ngài xuất cái thiền viện rồi thì ngài đi ôm bình đát ngài đi đến đó để cho cái người này thì thiên nữ này ở cái vị thôn nữ này thấy để cúng dường nàng mà được phước, nên ngài ôm bình đát đi ngang. Thì cái cô thôn nữ này cô thấy như vậy cũng nghĩ những lứa anh ta đã do kiếp trước không có làm phước, không có làm những điều thiện nên kiếp này nghèo khổ như vậy. Những lúc mà chúng ta muốn cúng dường thì không có gặp các vị sa môn, có khi gặp các vị sa môn thì ta lại không có vật cái gì để cúng dường. Hôm nay gặp anh được vị sa môn để đi khất thực, cũng may mắn ta đã có được cái về cương trái mà chủ nhân đã cho để đem già ra đồng vừa làm cỏ thì chưa mà ăn. Vậy thì thôi, bây giờ cái phần vật thực này để ta cúng dường. Nghĩ như vậy nên nàng đem cái về cơm trái đây đến cúng dường cho ngài Kachapa. Nhờ cúng dường như vậy thì ngày qua nàng hoan hỷ, vừa mừng vừa ca vừa hát nước nhau trong ngoài đồng. Nghĩ hôm nay mình làm được việc phước báo nên tâm vui vẻ. Thì trong lúc đó bị một con rắn độc nó mổ chết, mổ ra ngày chết tại chỗ. Cũng như cái Việt Nam có câu là máy gầm tại chỗ rắn hổ về nhà đó, máy gầm hả nhân. Nó mổ rồi thì máu ra từ lỗ chân lông củ khiếu máu đều ra rồi chết ngay tại chỗ. Thì con rắn độc này nó mổ nàng cũng chết liền. Và ngay khi đó là sanh lên làm vị chư thiên. Khi sanh lên chư thiên được cái bảo điện rồi được cái cảnh đẹp xinh bảo điện ở trên đó, thì mới nhớ quán xét cái duyên lành mình do hồi sáng này cũng dường để ngày mà Kachapa, mà do đó những cái phước này mà mình được sinh về thiên giới cõi trời. Thì để trả ơn cho ngài Kachapa nên vị thiên chư thiên nữ này mỗi ngày đợi lúc ngày Kachapa đi khất thực thì nàng đến ngày quét dọn lưu cỡ cái chỗ nghỉ của ngày Kachapa. Thì ngày Kachapa ngày đi với bác về xong ngày thấy cái chỗ ngày chú xứ của ngài sạch sẽ khang trang nên như vậy. Thì ngày mới nghĩ để hôm sau ngày đi khất thực nữa, chứ ngày quay trở lại thì ngài gặp vị thiên nữ này đang làm, thì ngài mới khiển trách ngài đuổi vị thiên nữ này đi. Thì vị thiên nữ này mới nói là con giờ của ngài tế độ nên con mới được cái phước để cho con làm những cái công đức này để đền ơn cho ngài. Được Kachapa ngài nói ta không cần đâu, nàng hãy đi đi, ta không muốn cho những vị pháp sư sau này trên pháp tòa dẫn chứng ta ra mà nói là ngài Kachapa dẫu chứng qua là hắn rồi nhưng mà ngài cũng có cái chấp nhận cho người nữ phục vụ săn sóc chỗ ở nên ta không có muốn như vậy, nàng hãy đi đi. Và cuối cùng vị thiên nữ vừa khóc mà quay trở về thiên giới. Thì câu chuyện này cho thấy rằng đối với những vị a la hán như vậy hoàn toàn là trong sạch, không có hưởng thụ các dục lạc vô cái việc mà thí dụ như lao quét về lưa cốc cho ngài như vậy. Đối với chúng ta ngày nay mà những cái nữ Phật tử vào chùa quét dọn lưa cốc hay gì đó thì là việc rất là bình thường. nếu như chúng ta có cái ý nữa tốt nữa để cho khỏi bị dư luận, thì có lúc mà có những cái người phụ nữ mà vô quét lưu cốc thì phải là nhiều người, hay là chúng ta đi ra ngoài để cho họ dọn thì cũng đó là tương đối là những vị có tàm có quý được sạch sẽ cho mình sạch rồi, người ta không có dư luận. Nhưng mà đối với Ngài Kassapa, trong lúc Ngài đi khất thực, vị chư thiên nữ này xuống quét dọn trong lúc không có Ngài ở nhà, vậy mà Ngài cũng không cho. Ngài nói là ta không muốn sau này những vị pháp sư ngồi trên Phật tòa mà đem ta ra để dẫn chứng vân vân, dứt hẳn những cái sự tham ái bất cứ trường hợp nào. Thì như vậy chứng tỏ là vị A-la-hán hoàn toàn là trong sạch. Từ như vậy Đức Phật Ngài nói, nếu mà phải nói cái câu mà dễ thật chúng ta thì phải vị A-la-hán nói mới đúng, mới phù hợp. Chứ còn trong khi đó Đức Đế Thích thì quá ưa phóng dật, Ngài thụ hưởng muôn loài dục lạc quá nhiều, mà nói là những người thọ pháp quan trai giới thật chúng ta là không đúng, không sẽ phù hợp. Đây là cái điều mà Đức Phật Ngài so sánh và Ngài sửa lại cái câu của Đức Đế Thích, nên nó có thêm sự cân nhắc giữa Đế Thích với vị A-la-hán, rồi để cho thấy nổi bật lên cái vị thọ pháp quan trai được xem là đồng phạm hạnh với vị A-la-hán, chứ không phải là đồng phạm hạnh với vị chư thiên có dục giới vô và thiên vô Đế Thích cũng vậy. Đó là cách để ý mà tôi đã dẫn chứng và giải thích ý nghĩa này qua câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng là như vậy. Nam Mô Bụt Tha Gia.
Sao cũng chúc mừng tiếng kêu sư trưởng. Kính bạch sư trưởng, hôm nay dùng sư trưởng giảng về Pháp Quan Trai, và có hai Phật tử có liên lạc với con để hỏi về vấn đề tu tập Pháp Quan Trai. Chúng con muốn trình sư trưởng một việc, không biết để xin thành ý của sư trưởng là quý Phật tử người ở xa không có đến chùa để lập chi tăng để thọ Pháp Quan Trai được. Không biết là sư trưởng nghĩ rằng chúng con muốn một tháng như vậy được, có 8 ngày, và có 8 ngày ở trong Phật Pháp Đức Tham Ma ở đây, tại vì ở bên Mỹ thường thường là rung mở cửa vào buổi sáng sớm, sáng sớm từ khoảng 8 giờ thì 7 giờ rưỡi, thì đặc biệt là trong 8 ngày đó thì chúng ta sẽ có một cái phần truyền Pháp Quan Trai Giới cho quý Phật tử, là quý Phật tử được cái Pháp Quan Trai Giới. Chắc sẽ thấm được một vị sư để đọc Pháp Quan Trai Giới và trai truyền rồi quý Phật tử khác thọ trì. Và ngày hôm đó đặc biệt thì chúng ta cũng sẽ dành khoảng chừng 15 phút hay là 20 phút để hướng dẫn những sự tu tập ở trong ngày. Thì như vậy là quý Phật tử ở các nơi vào trong rung Phật Pháp Bồ Đề Tham Ma có thể có một tháng 8 ngày tu tập Pháp Quan Trai Giới. Thật ra thì sự tu tập như vậy rất là lợi lạc cho chúng ta. Thì chúng con không biết là nếu một tháng tổ chức 8 ngày tu như vậy ở trong rung thì bạch sư trưởng, sư trưởng có thấy có được không? Chúng con kính cùng thưa sư trưởng.
Nam Mô Bụt Tha Gia. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, qua câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng thì điều này chúng tôi rất là tán thành, là rất tốt. Bởi vì trước đây 6-7 năm về trước thì cái này cũng đã có được tổ chức trong cái rừng Phật giáo Nguyên Thủy, diễn đàn Phật giáo Nam Tông, cũng vẫn có thọ Bát Quan Trai Giới. Cũng có những người Phật tử họ trách riêng hỏi với tôi rằng là như là quý sư ở chỗ khác, tụi con ở đây xa như vậy đó, có khi cách cả đại dương, như là bên Mỹ, Việt Nam chẳng hạn, như vậy mà bên trên rừng mà nguyện Bát Quan Trai Giới như vậy có thành tựu không? Thì tôi trả lời là vẫn thành tựu, vẫn là tốt đẹp, có nhiều ý nghĩa. Là do cái sự cố ý như Đức Phật đã nói, chưa tan hăng phi khe quê si lăng và đà mí này, các tỳ kheo ta nói giới ở đây tức là có cái chê thanh na hay tâm số tư, tức là sự cố ý cố tâm, nên thành vẫn thành tựu cái giới. Hai nữa, thọ mà thọ Bát Quan Trai đó là có những nhân thành tựu là đúng ngày một là đúng ngày. Hai là có cái tâm muốn nguyện kêu là tác ý thọ Bát Quan Trai giới. Và ba là đăng nguyện trả lời. Thì như vậy xem như là thành tựu cái thọ Bát Quan Trai giới. Và cũng có vài thật tử thắc mắc, họ nói là cách xa quá cho nên con sợ không có thành tựu. Thì bây giờ tôi cũng có nói nửa đùa nói thật, nói là nó cách xa cả đại dương như vậy, nhưng mà nếu trong lúc mà sư cầm cái mic là sư nói như vậy, sư có những lời chửi mắng quý vị có giận không? Hay giờ giận thì như vậy thì giờ cách đại dương mà sư muốn chọc cho quý vị giận, mà sư chửi mắng lên quý vị giận là tức giận lên, đó là sư thành tựu ý muốn sư rồi ha. Thì giờ xa đi nữa, nhưng mà hãy mình nghe mình quan hỷ mình làm theo thì vẫn là thiện, cũng như cái kia nghe bất bình nổi giận lên là bất thiện thì vẫn có cái hiệu năng. Thậm chí có lúc mà tôi còn muốn là mở một cái room có cái chìa khóa riêng để là cái ngày u cua sắp thắt để chư tăng lên tụng với bổn trên đó, nhưng mà mình là cái khóa đó thì những người nào chư tăng không vô tụng, ngoại nhân bên ngoài không có vô nghe. Tôi nghĩ rằng có thể làm được điều này. Nếu chư tăng làm lễ một tháng tụng với bổn hai lần mà trên rinh đó, nhưng mà ý nghĩ này khởi lên nhưng mà chưa có được người hưởng ứng, vẫn có tốt đẹp, vẫn thành tựu, bởi vì mục đích nghe với bổn để nhớ lại những cái giới lực của mình. Chứ mà hãy nghe được rõ ràng thì giờ dưới đất hay trên rim cũng vậy. Còn người Phật tử mà nếu mà có cái tác ý mà nguyện như vậy đó thì được chư tăng là truyền giới, như là ngũ giới và quan trai giới thì nguyện và họ cố tâm giữ thì vẫn được thành tựu. Và điều này rất tốt, điều này tôi hoàn toàn tán thành. Nếu Thượng Đại Giác Đẳng mà có thể sắp đặt như vậy đó, mỗi buổi chiều Việt Nam là buổi tối ở bên Mỹ. Và nếu những người Phật tử Việt Nam mà đã nguyện rồi, bây giờ nguyện theo cũng được, hay là người chưa nguyện bây giờ nguyện theo cũng được, nhưng mà trừ ra điều là mấy điều kia thì không sao, trừ điều ăn phi thời đó. Thì nếu những vị kỹ lưỡng thì nói là phải đừng ăn chiều thì bây giờ nguyện mới được. Chúng ta cũng nhớ như câu chuyện mà người gia nhân của ông Cấp Cô Đọc, ông là một người mới thôi, vô nhà thấy mình được mấy ngày sau cũng buổi chiều nào về cũng ăn uống, nhưng mà nhằm cái ngày thọ Bát Quan Trai giới của những trong gia đình này, nên khi ông mẹ ông đi về tới nhà cho thấy một chuyện ngày hôm nay im lặng không ai nấu nướng gì cả, lấy làm lạ mới hỏi. Thì những người trong nhà mới cho biết anh bạn mới đến anh chưa biết chứ cái phong tục của chủ của chúng ta những ngày Bát Quan Trai giới thì giờ thọ tám cái giới như vậy đó. Thì cả dân nhà đều chứ là chủ không có bắt buộc, nhưng mà mình là người coi công nhân của trong nhà thì cũng phải tuân làm theo chủ để chủ vui, nên tất cả những trong người trong nhà đều thọ Bát Quan Trai giới. Nếu anh đến đây anh chưa biết vậy thì để nữa tôi sẽ nấu cơm riêng cho mình anh ăn. Thì khá nói ồ tôi không biết mà Bát Quan Trai giới như bây giờ ngày nay là tôi chưa biết bây giờ tôi có thể nguyện được không. Thì nói hồi bạn hồi trưa bây giờ có ăn không, hồi sáng đã ăn rồi đi làm cho tới bây giờ thì tôi không có ăn gì cả, cũng đói rồi nhưng mà định đi về đang ăn cơm, nhưng mà bây giờ không có, mà nếu mà không có gì trở ngại thì tôi cũng nguyện Bát Quan Trai giới theo luôn. Thì những người này bạn chưa nãy giờ không có ăn thì vẫn được, giờ hướng dẫn cho vị này thọ Bát Quan Trai. Và giờ thọ Bát Quan Trai đã đến nửa đêm thì cái người này bị suốt ngày bị dính đói mằn mỏi mỏi mệt và anh rồi lại bây giờ về không có ăn nữa, nên khi bị đau bụng khóc lực cả lên. Thì cái người này lăn lộn trở lại, người trong nhà thấy như vậy nào anh bạn là gì vậy? Ngày nay không có ăn về thọ Bát Quan Trai rồi lại đói, nên bây giờ như vậy để chúng tôi nấu cháo mà nộp cơm cho bạn ăn thì nó sẽ hết. Thì người này nó không, tôi không dầu cho các bụng tôi nó có đau, nó có nhức, có lòi ra ruột ra tôi cũng không ăn. Vì các bạn là người đã thọ ba đi trước, thọ Bát Quan Trai giới được còn nhiều ngày, còn tôi mới có nguyện hồi chiều tới giờ, mà bây giờ tôi bỏ nghe như vậy thì rất uổng, tôi không có ăn đâu, đừng có nấu. Thì với cái tâm cương quyết như vậy, cuối cùng rồi cái vị này bị chết đi, sanh lên là một vị chư thiên. muốn quán thôi cái nhân duyên gì mình đã được sanh lên làm chư thiên, thì thấy chỉ cái phước phát sanh do cái thọ Bát Quan Trai từ buổi chiều đến tối như vậy mà còn đã được sanh lên thiên giới. Do đó nên tôi nghĩ rằng là dù cho buổi sáng của bên Mỹ hay buổi chiều ở Việt Nam đã thọ rồi, thọ thử cũng được, hay là chưa thọ nguyện cũng được, thì điều này vẫn tốt. Và đây là một cơ hội để cho chúng ta tạo cái dịp cho Phật tử trên toàn cầu, trên thế giới, những người chưa biết thì nhờ như vậy họ sẽ biết, và như vậy thì sẽ bắt đầu tu tập Bát Quan Trai. Và tu tập Bát Quan Trai thì điều này rất có phước, đặc biệt như những câu chuyện mà chúng ta đã được nghe, cũng như Đức Phật Ngài dạy cho bà Quý Sa Kha về cái kết quả phước của sự thọ Bát Quan Trai giới. Thậm chí tôi nói là nếu mà cái thúc nốt hay cột nhà mà nó sẽ biết thọ được Bát Quan Trai giới cũng sanh về gọi là cõi chư thiên, đừng nói chi là chúng sanh là hữu tình có tâm thức. Vì vậy đây là như là một câu nói bà đảm bảo rằng người thọ ba hành trì Bát Quan Trai giới, giữ được cái tư tưởng trong sạch cho đến giây phút cuối cùng, thì khi thân vệ bệnh chung sẽ sanh vào thiên giới chứ không có bị sa đọa. Nên là nếu chúng ta tổ chức được một tháng 8 ngày, 6 ngày hay 4 ngày, thậm chí những người không được 2 ngày cũng được, thì cái duyên, cái hoàn cảnh của mỗi người mà làm được điều này thì rất tốt. Tôi rất là tán thành, mong rằng cái đề nghị của Thượng Thầy Giác Đản sẽ được thực hiện. Đây là câu trả lời của tôi, để ý là như vậy. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Sa thú, chúng con kính truyền sư trưởng. Thưa quý vị, chúng ta sẽ thực hiện được chương trình tu tập ở trong rừng của chúng ta, tu Bát Quan Trai cho quý Phật tử. Và như lời của sư trưởng thì sẽ mang lại lợi lạc cho nhiều người. Chúng tôi cần có hai Phật tử tình nguyện để theo dõi những ngày Bát Quan Trai. Chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị ngày nào là ngày Bát Quan Trai theo âm lịch, và quý Phật tử nào mà đặc biệt mà muốn công quả đóng góp cho đại chúng ở đây trong tu tập Bát Quan Trai thì quý vị có thể tình nguyện. Chúng tôi rất là mừng có được sự tình nguyện. Nếu chúng ta có được hai vị mà chịu trách nhiệm hoàn toàn, tức là nhắc nhở cho những vị trong ban điều hành, cũng như là tới ngày Bát Quan Trai dù có bị gì nữa thì chúng ta cũng nhớ, dạ cũng nhớ để thành duy tâm truyền Bát Quan Trai cho đại chúng ở trong 8 ngày trong tháng, thì như vậy sẽ là lợi lạc vô cùng. Thì không biết là quý Phật tử trong rung có vị nào có tình nguyện để làm việc này không, tức là như lời của sư trưởng vừa dạy đó là ngày Bát Quan Trai thì chúng ta phải làm một trong những yếu tố là đúng thời, dạ đúng thời điểm, thì như chúng ta ngày nhất định ở trong tháng chứ không phải ngày nào cũng được hết. Và do vậy chúng ta chỉ cần theo dõi cái âm lịch thường xuyên thì chúng ta sẽ biết rõ ngày nào. Còn nếu không thì quý vị có thể dùng lịch của chiều Chư Tăng và Amaravati, đặc biệt là lịch của Thái Lan hay lịch của Chư Tăng Amaravati, thì nhắc đến những ngày văn phá là ngày lễ đó. Chúng ta cần có hai vị Phật tử để phụ trách về việc này. Nếu quý vị nào mà cảm thấy rằng mình có thể làm được câu quả cho việc này thì xin quý vị có thể gửi email cho chúng tôi là pháp luân@yahoo.com. Ôi dạ, có một người rồi, đó là cụ người Đức Hạnh. Cụ người Đức Hạnh tình nguyện là sẽ giúp để theo dõi việc tu Bát Quan Trai giới trong tháng. Chúng ta cần một người nữa. Dạ, chúng ta cần một người nữa. Ở đây là một công việc có nhiều cái phước lành lắm. Tại vì nếu chúng ta trợ duyên cho đại chúng tu tập thì thực sự là chúng ta sẽ được nó là một cái thiện duyên rất lớn để đời sau chúng ta không có quên mình. Dạ, nhắc nhở các tu tập là một chuyện rất lợi lạc. Và có một người vị nữa tên là Joyce. Dạ, bây giờ thì như vậy thì chúng ta có cô Liên Ngọc nữa là ba, tốt quá. tốt quá. Bây giờ thì xin xin hai vị đó, hai cô Huệ Ngọc với cô Chu Xê Quan Hỷ liên lạc với cô Người Đức Hạnh nhé. Và ba vị là một cái group thôi, là một group, là một nhóm để phụ trách về vấn đề tu tập hàng tháng. Và một tháng có 8 ngày, là sau tới ngày đó chúng tôi sẽ hướng dẫn cái nghi thức đặc biệt của quý vị là phải làm gì và phải làm thế nào. Thì vì cũng Người Đức Hạnh cũng làm việc ở trung tâm thường xuyên đó, do đó xin nhờ cô Huệ Ngọc là cô Joyce, chắc là cô Joyce Ken đó, xin ba vị Hoan Hỷ chúng tôi sẽ giải thích chuyện đó cho tương ứng phương tiện. Là chúng ta xử lý cái ngày cố định, là chúng ta xử lý một ngày cố định không sao hết. Như hiện tại bây giờ là ở bên Mỹ đó là ngày 4 tháng 11, thì ở Việt Nam vẫn là ngày 4 tháng 11, nên do vậy không có trở ngại gì vấn đề ngày giờ hết, nên quý vị đừng lo. Chỉ có điều là có một nhóm hai ba vị giúp được lo việc này thì chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị những ngày đầu, những phần đầu rất là quan hệ. Thứ nhất cũng tự là chúng ta là con của Đức Phật, nếu mà chúng ta học lời dạy của Đức Phật và trong cái việc lắng nghe đó và chúng ta cố gắng áp dụng được điều nào một cách cụ thể trong đời sống của chúng ta thì điều đó là một sự cúng dường của Đức Phật một cách rất là cao quý. Và do vậy nếu mà chúng ta mỗi tháng có được một cái 8 ngày tu bát quan trai, và trong những ngày tu bát quan trai thì chúng ta sẽ cùng chúng ta tăng nhất là sự trưởng để hướng dẫn những phật tử có ít thì để tu tập thiền định trong ngày đó có thể tu tập thiền định. Thì chúng tôi tin rằng chúng ta dần dà sẽ tạo nên được một cái thói quen là tiếng người giới thì chúng ta sẽ nhớ là tu tập một quan trai giới, thì như vậy là ngày nó sẽ tốt cho tất cả mọi người, tốt cho quý phật tử, và đặc biệt là cũng là một chuyện rất là tốt cho chư tăng để chia sẻ với quý phật tử ở trong sự tu tập. Do vì chúng tôi không biết là hôm nay là cái gì có thể chờ chúng tôi một chút. Ngày mai là ngày tu tập, ngày cuối tháng của chúng ta, ngày cuối tháng ngày mai là ngày bắt đầu. Như vậy sáng ngày mai đó, xin nhờ cô Người Đức Hạnh, cô Huệ Ngọc, cô Joyce, không biết chúng tôi phát âm có đúng không, có phải là cô Joyce không, tại vì cái nick có nhiều khi chúng tôi đọc không có bị khớp trước cái chính xác của Joyce Ken đó, hay là cô Joyce không. Dạ, người cô Joyce với cô Huệ Ngọc, một người Đức Hạnh ngày mai này chúng tôi sẽ vào rung vào lúc 7:30 giờ Hí Sân, tức là trước khi chúng tôi bắt đầu, để chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị cái gì cần thiết. Và ngày đầu tiên chúng ta tu tập tam quan và quan trai thì với bạch sư trưởng hôm nay chúng con cũng xin được thay mặt cho tất cả quý phật tử đang có mặt ở đây để kính trường sư trưởng đã có những lời hướng dẫn rất là quý báu cho sự tu tập quan trai, và chúng con cũng xin kính cung thỉnh sư trưởng quan hệ và chứng minh cho ngày tu tập quan trai ngày đầu tiên ở trong rung ngày mai. Dạ, ngày mai hy vọng rằng chúng con hy vọng rằng sư trưởng có thể có mặt với chúng con trong ngày mai này để dạ vâng. Thưa quý vị, ngày mai là tháng 1 tháng 9 chỉ có 9 thôi chứ không có 30. Dạ, ngày mai là ngày bảo quan trai. Do vì thứ phật tử là kể từ ngày mai trở đi thì ở trung tâm chúng ta bên cạnh những pháp thoại hàng ngày thì mỗi tháng chúng ta có 8 lần là những ngày tu bát quan trai. Dạ, đó là cái chương trình cho ngày mai. Bây giờ thì xin được bước qua phần bản tin Phật giáo trong ngày. Bản tin ngày hôm nay đề cập đến một sự kiện đau buồn ở tại Bangladesh. Bangladesh là một quốc gia theo Hồi giáo, và từ lâu thì là có một số khủng hoảng của những người Phật tử sống ở tại quốc gia này. Đúng là thì trước kia Bangladesh là một phần của Ấn Độ, và một vài nơi tại Bangladesh như vùng Chittagong là những nơi mà Phật giáo đã tồn tại liên tục ở trong từ thời Đức Phật còn tại thế cho đến bây giờ. Từ khi Bangladesh được được nước Anh chia phân chia tách ra khỏi Ấn Độ, trở thành một quốc gia theo Hồi giáo thực sự, ngày xưa như gọi là Đông Hồi, tại vì nó cũng là một phần của Pakistan. Pakistan được gọi là Tây Hồi. Vì sao mà hai quốc gia này tách rời ra? Vì địa như xa xôi, và Bangladesh đã nhiễm nhiên trở thành một quốc gia theo Hồi giáo. Đúng ra thì đây là quốc gia Hồi giáo đông thứ hai trên thế giới sau Indonesia. Và tại đại Chittagong và một vài nơi khác ở những vùng mà Phật tử đông đảo thì không nói chi, trong những nơi mà tương đối là hẻo lánh thì ngày nay đang có một trở ngại rất lớn, đó là có cái lực lượng phiến quân của Bangladesh đang nổi lên để chống chính phủ. Và tình trạng này cũng giống như ở tại Pakistan, và những người Phật tử bị chặt ở giữa, và đôi khi có những cuộc đảo thanh của quân đội chính phủ đối với quân đội của các thành phần chống đối đã ảnh hưởng trầm trọng đến những ngôi chùa, những cơ sở sinh hoạt của người Phật tử. Và bản tin ngày hôm nay cho chúng ta một thí dụ điển hình. Bản tin này do Như Quang truyền ngữ sẽ gửi đến quý ngài của quý vị qua lời trình bày của Vô Bất Phi.
Nam mô Bụt Đại, nam mô Tham Mai, nam mô Sang Khai. Kính lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào quý thượng trí thức thông thông. Nơi sau đây là bằng bản tin. Chittagong, Bangladesh, ngày 1 tháng 11 năm 2010. Các thành viên của quân đội Bangladesh đã tấn công một ngôi chùa trong khu vực hẻo lánh Tangramati và phá hủy 10 cọc liêu xây dựng xung quanh chùa dùng để hành thiền. Sự việc này xảy ra trong vài giờ hôm thứ Ba. Các nguồn tin cho biết một nhóm nhân viên quân đội từ trại Bandachoji Chara đã tấn công Tira Nabana Sasana Kuthi ở Amtori, xa biên giới Bakha Churachari, phía dưới Supolong Union, và phá hủy các lưu cọc nơi chư tăng cùng các sa di sống và hành thiền. Ngôi chùa được thành lập vào ngày 27 tháng 7 năm 2007, tên vị trụ trì là Hòa thượng Sudakha Ramana. Chani Dev Chakma, trưởng ban tổ chức của UPDF, tức là United People's Democratic Front, Liên hiệp Nhân dân Mặt trận Dân chủ, người dân chủ thích khu Rangamati, đã lên án vụ tấn công, gọi đó là một sự vi phạm trắng trợn về quyền tự do tín ngưỡng, và kêu gọi chính phủ nên có biện pháp thích nghi đối với những người có trách nhiệm về vụ tấn công, phải xin lỗi và bồi thường đầy đủ cho ngôi chùa. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đà, và con cũng thỉnh xin trở lại đường diễn đạt chúng sinh.
Của tháng 11 này ở tại Tích Lan sẽ diễn ra một đại hội của World Buddhist Fellowship, tức là đại hội Liên hội Phật giáo Thế giới. Tổ chức Liên hội Phật giáo Thế giới là tổ chức liên kết đầu tiên của cộng đồng các quốc gia Phật giáo kể từ năm 1952, và đầu tiên tổ chức này được thành lập ở tại Colombo, Tích Lan. Tổ chức này đã có những thành tựu rất là quan trọng, đó là việc chính thức đưa lá cờ ngũ sắc trở thành lá cờ Phật giáo cho toàn thế giới. Tổ chức này cũng đưa ra 14 điểm tương đồng giữa các tông phái Phật giáo và các quan Phật giáo để đưa các quốc gia Phật giáo trở thành một khối. Tổ chức này liên tục kể từ năm 1952 cho đến giờ, đó là một diễn đàn của Phật giáo ở trên toàn cầu. Thế nhưng mặc được khai sinh ở tại Tích Lan, nhưng dần dà thì tổ chức Liên hữu Phật giáo Thế giới đã phải dời sang Thái Lan vì lý do Tích Lan không hội đủ yếu tố tài chính cũng như là cuộc nội chiến kéo dài. Năm vừa qua thì cuộc nội chiến của Tích Lan được kết thúc. Bây giờ hiện nay thì Tích Lan đang trên đà phục hồi trở lại. Phật giáo Tích Lan muốn là một cái gì đó thật sự đánh dấu sự hồi sinh trên vùng đất này. Do vậy họ đã đứng ra năng cai để tổ chức đại hội Liên hữu Phật giáo Thế giới năm nay ở tại Cô Lâm Bồ Tích Lan. Kính bạch chư tôn đức và thượng quý Phật tử, chương trình bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin tức Phật giáo trong ngày. Ngày mai này chúng ta sẽ nghe một bản tin, sẽ nghe một câu chuyện tiếp sinh truyện do đại đức Phật tử giảng dạy. Và thưa quý vị, hôm nay lý do các vị giảng sư mời trình trễ là bởi vì các ngài bận đi tham dự lễ tăng y và chặt xe không về kịp. Chúng ta hy vọng rằng ngày mai sẽ gặp lại đồng đạo quý ngài, và đặc biệt là ngày mai sẽ là ngày đầu tiên trung tâm của chúng ta khởi sự một chương trình tu học.
Mời cô Diễn Liên coi lại cái mic và trở lại dùm. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, không nghe gì.
Dạ, con xin sám hối với đạo tràng. Dạ, có lẽ con bị chút trục trặc. Dạ, con xin được hỏi trong đạo tràng đã nghe chưa? Con xin điểm khuyết cho MC vì hôm nay trong room có một chút vấn đề, xin sám hối cùng chư tôn đức tăng. Kính bạch chư đại đức tăng ni và kính thưa đại chúng, sinh hoạt của chúng ta đến đây đã kết thúc. Con Diệu Nghiêm xin được thay mặt cho đại chúng trong room, chúng con xin kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốc xứ Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, đạo hành trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kế chuyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya.
Yang kincit pusaka mang kata panggiri yang memakai nama zaman asati dasi sukatang katang yesa tasanyino ati yesa tasanyino katang bunya kawang mayan sapi paki pawantu te yesang katang suri tangin nang bunya kawang mayan yesa Anajanan ti dewa dan toa lime kayum sabe lokam iye sata jiwan taharane suka madunya pojanan sabe lapan tuma maje sarpati kong sin hoi hương phước lành nà ta cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân hiền tiền quá ban trọn phần phước duyên cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa cầu cho mưa thuận cho hòa pháp hưng thường chuyện nhà nhà an khương chúng sanh ba cõi sau đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mang căn nghiệp thành từ khẩu ý thân hóa thành cũng quả thì nhân sở Sapang sumangkalangka kanto sapa dirwata sapa buta lupa wena soti hontu niron tarang hontu sapang sumangkalangka kanto sapa dirwata sapa tamma lupa wena soti hontu niron tarang hontu sapang sumangkalangka kanto sapa Devata sapa sangha rupa vena sote hondu niron Tarang miền công đức đã làm Kiếp kiếp lần giải thoát Đệ tử và chúng sanh Đồng thiên thành chân nhất Oh,
trong biến thành. Nguyện đem lòng thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật Pháp Buddhadharma xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Buddhaya.